Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 19 đây, tháng 9 năm 2021. Tổng cộng là hơn 50 bạn đạo. Trước hết xin mời đi trả lời các câu hỏi của các bạn đạo trong tuần rồi.
Dạ, xin kính chào quý bạn đạo. Anh Bảo nhắc lại cái khóa học Kinh A Di Đà ngày 25 tháng 9.
À, tuần sau, thứ bảy tuần sau thì chúng ta bắt đầu cái khóa Kinh A Di Đà vào ngày thứ bảy. Cũng vào giờ này, ngày thứ bảy thì chương trình nó 2 tiếng đồng hồ, ấn định là 2 tiếng.
Câu hỏi thứ nhất á, cái câu hỏi này là tuần rồi mình có nói nhưng mà lúc đó em không có cho nghe clip, là tại vì tuần rồi nó hơi nhiều cái clip cho nghe đó, và anh Bảo cũng nói giải thích thêm bất động chi điển. Rồi em sẽ cho nghe cái clip của bất động chi điển nha.
Động chưa điểm rồi.
Dạ, tại sao gọi là chi
Ông
điển?
bà có bị chiến tranh, bị chiến tranh, bị ma cũng phá hoại cũng bọc. Ông nhờ ai? Ông nhờ cái chuyện lễ loi sống một mình và bao nhiêu chung quanh. Phá phải ông, ông ấy vẫn phải được. Ông ấy minh cảm với cái đại gia không? Còn nếu mà ông Phật, ông Thầy có mấy lần như ngoài đó, ông sung sướng, ông có tiếng. Ở đây trong kinh nhà nữ nữ, ông đâu có biết cái tính đại gia không? Sân sướng ông chỉ theo cái chiều hướng phát triển lực lượng tham dục của ông không, và ông tự nhiên ông nhờ ra ngồi đó thấy ông nhờ những cái âm binh, những ma quỷ, những sự làm cho ông sợ, làm cho cái lãnh đập, làm ông nhiều sự bất mãn kích động, ông mới trở về thực trạng, ông mới ảnh hưởng được tất cả những sự di động, ông trở về bất động, ông mới ảnh hưởng được tất cả những sự di động. Còn nếu mà ông động theo đó, cảm đâu có tương được, lúc đó là ma quỷ đi giết ở ngay gốc cây rồi, à không được có cảm. Thì bây giờ bạn có cái cơ hội đó là cứ khác gì mà tương theo đức Phật, mà ông như vậy bị đất chùa nhưng mà ngài cũng vẫn tương tận tương cây rồi. Bởi vì một ngày kia mỗi người phải trở về với thực hành không động của họ.
Trong cái bất động chư điển á, thì cái chư điển á, gọi là điển của chư Phật á, cái đó là bất động chư điển. Cũng như nãy thầy có nói ha, ông Phật ông ngồi ngoài rừng á, bị kiến cắn mũi cắn, bị ma quỷ phá hoại á, thì ông cũng không có nhúc nhích ha, ông không động. Thì những cái gì ở xung quanh ông không có bị nhiễu động đó, thì khi đó ông mới tới cái không động được, ông mới đi tới cái bất động chư điển. Tất cả những cái chư Phật á thì được gọi là chư điển nha. Còn không có nghe thầy nói về chư tiên, không biết chư tiên có gọi là chư điển không, thì mình không có nghe, chỉ nhắc nhiều về chư Phật thì nhiều hơn. Dạ. Câu thứ
Chư Phật trở về với thực
không động á,
để
thực
trở
chất
về
á.
thực chất không động. Thực chất không động là cái vốn thanh tịnh.
Dạ, cái thực trạng không động của mình là cái sự thanh tịnh đó. Khi mà mình ông Phật ông biết được cái tứ đại giai không, có nghĩa là không có còn cái cung Nga Nguyễn Nữ nữa, không còn những cái nhiễu động xung quanh nữa. Cũng như thầy nói, nếu mà mình ngồi ông mà ngồi trong máy lạnh thì ông đâu có, ông sung sướng ông đâu có tiếng. Thì những cái bất động đó đó, những cái âm thanh của bên ngoài như ma quỷ hay những cái âm thanh mà gió rồi những cái đó mà ông nhúc nhích một cái là ông tiêu liền á. Tại đó là xung quanh đó là rất là nhiều chuyện ha. Ma quỷ cũng có, rồi mấy cái con xung quanh, mấy cái con nhỏ 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 nó cũng cắn không được á, ổng nhúc nhích là ổng tiêu á. Còn rắn nữa. Tất cả những cái đó ông phải đi tới bất động. Câu thứ hai là tham sân si là nguồn gốc của thượng đế. Tại sao thầy nói vậy? Bây giờ mình sẽ cho nghe cái clip mà anh Bảo nói thêm ha.
Làm thế nào để tham sân si mà vẫn giữ được sự thanh tịnh?
Biết tham sân si, sân si là nguồn gốc của thượng đế, thì chúng ta sử dụng cái tham sân si hữu tình hữu lý hơn. Tham khai triển tới vô cùng, sân để thường độ giải mở tâm linh của chúng ta, si nhớ những sự cao siêu vi diệu thường trụ trong tâm của chúng ta, thì lúc đó chúng ta cũng sử dụng tham sân si mà tập tịnh không phải động. Còn tham sân si của người đời là tôi muốn lấy của, tôi ôm của, nhưng mà tôi không biết cái của đó là sẽ quy không. À, tôi sân si, tôi giết, tôi ăn, tôi nhai được, tôi nuốt vào bụng, nhưng mà rốt cuộc cũng quy không. Tôi không hiểu, vì tôi hiểu có một chiều thôi. Còn nếu tôi hiểu hai chiều thì tôi sử dụng tham sân si cũng là cơ tiến hóa trong thanh tịnh đó nằm hẳn trong ý chí của Thượng Đế.
Rồi, anh Bảo nói thêm tại sao gọi là tham sân si là nguồn gốc của Thượng Đế.
Tại vì tham sân si là cái bản chất của Thượng Đế, nhưng mà cho nên con người xuống đây ai cũng có cái bản chất tham sân si, nhưng mà nó khác cái là mình xuống đây mình hướng ngoại, mình quay ra ngoài thì mình học cái tham sân si, mình bành trướng trong cái sự động loạn hướng ngoại, trong khi mà nếu mà muốn trở về với Thượng Đế là phải tham sân si hướng thượng trong thanh thì nó mới khai triển. Cái đó là cũng như là cái bộ máy mà nó thúc đẩy mình đi tới vậy đó, mà mình phải có cái đó, mà cái đó phải hướng thượng thì nó mới tiến về cái chiều hướng tốt, còn nếu mà mình hướng hạ thì nó đi ra cái chuyện động loạn, nó không có trở về không được.
Cái tham sân si của ông Thượng Đế là chỗ nào cụ thể?
Cụ thể là khi mà ông tham á, là ông sáng suốt vậy rồi á, mà ông vẫn còn muốn sáng suốt hoài, ông gửi con ông xuống đây đi học để trở về với ông, để cho ông sáng suốt hoài, ông đâu có bao giờ ông chịu ngừng, ông đâu bao giờ cho là đủ đâu, cái gì ông cũng là vô cùng á. Rồi tới ông sân á, là gió mưa bão táp là ông làm rung chuyển hết, cái đó là ông sân á.
Chứ si,
si là ông mê
cái gì?
Ông mê trong cái sự thanh tịnh, mà trong cái sự quyền diệu của ông mê trong đó. Ông mê xây dựng, ông mê cái xây dựng, ông mê cái giúp đỡ, ông mê cái thương yêu. Là ông đi tới thương, đến vô cùng, ông Thượng Đế là cái gì, ông cũng đi tới vô cùng, ông đẩy tới vô cùng. Còn mình á, mình tham sân si ở thế gian, mình đi không có vô cùng, tất cả đều bị giới hạn hết. Không có cái gì mà đi tới vô cùng được á. Trong khi ông Thượng Đế, cái bản chất tham sân si của ông có thể phát triển tới vô cùng mà không có bao giờ bị kẹt.
Đúng rồi đó, cái đó cũng sát với cái nghĩa của cái thầy nói, tại cái năm 86 là cái năm mà nói nhiều về cái cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý, cho nên nó dính tới cái tham sân si của ông Thượng Đế. Mà trong cái Thượng Đế Giảng Chân Lý thì ông Kim Thân Cha thì nói cái tham sân si ở cái mức độ thấp hơn, ông thầy của mình đi sâu hơn. Như nãy giờ anh Bảo nói đây ha, cái tham của ông Thượng Đế, ông nói á, tham là ham muốn, sân là nóng giận, si là mê muội. Cái tham hồi nãy thầy nói của ông Thượng Đế đó là cái tham là đi khai triển tới vô cùng, còn cái sân là thường độ giải mở, còn cái si là cái ý chí của ông Thượng Đế. Cái đó là cái cao nhất của ông Phật, ông Thượng Đế. Và ông Thượng Đế đó, như nãy anh Bảo có nói đó, là cái gì ông cũng muốn hết ha, cái gì ông cũng tham hết, ông muốn hết, ông muốn cả càn khôn này phải trở về như là ông. Nhưng mà cái đó, cái tham của ông là cái tham tới vô cùng, cũng như ông Thượng Đế ông nói là ông là toàn năng mà, toàn năng toàn giác, cho nên ông muốn cái gì cũng phải hoàn hảo hết, phải đi trở về với cái ngôi vị đó. Cho nên có những cái câu hỏi sau này, nó có những câu hỏi rất là vui, tại sao mà kêu như vậy mà cho nó sân si chi rồi kêu nó chạy trở về, sao nó trở về được, cho nó sân si chi sao nó trở về. Những cái câu sau này có những cái câu rất là hay. Rồi câu tiếp theo, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái này mình có nhắc ha, gần đây lâu lắm lắm rồi, gần 2 năm mình có nói về Tam Thanh á. Tam Thanh là ba cái đạo lão nha, chứ không phải cái vô vi, mình không có để ý tới mấy cái này. Mấy cái này là không phải trong cái vô vi, mà tại vì ông thầy ông đọc cái Thiên Đàng Du Ký, cho nên ông thầy có nhắc tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thì Nguyên Thủy Thiên Tôn á, nhắc tới cái Tam Thanh rất là nhiều, trên cái 33 tầng trời là nhắc tới Tam Thanh, là cũng là một trong ba ông trời đó, nằm ở trong cái tầng giới đó. Thì gồm có cái Nguyên Thủy Thiên Tôn là ở cung Ngọc Thanh, rồi tới Linh Bảo Thiên Tôn ở cung Thượng Thanh, rồi cái Đạo Đức Thiên Tôn là cái cung Thái Thanh. Cái ba cái ông đó đó là bao quản cái tầng Tam Thanh đó ha. Ba cái ông đó rất là nhiều chuyện nha, ba ông đó làm rất là nhiều chuyện. Nhưng mà ông thầy của mình đó, thầy của mình đó, có lúc thì ông kêu mình đọc Thiên Đàng Du Ký, có lúc thì ông la nha. Từ năm 80-86 ông đọc cái ông kêu mình nghe quá dần quá đất. Chúng ta lên năm 95 cái ông la, ai hỏi tới cái ông la. Cho nên thì đó ông la đó, ông kêu mình chưa có được đi tới trên đó mà mình hỏi xa quá thì nó cũng không có hay. Nhưng mà thật sự cái đó là những cái kiến thức mà mình biết được, tại vì thật sự tự ông thầy ông đọc ra thôi, chứ cũng không có ai đọc ra.
Nhưng mà chắc tại lúc đó người ta lo, người ta đọc Thiên Đàng Du Ký mà người ta sợ không có đọc Địa Ngục Du Ký, cho nên ông mới la.
Dạ, ông cũng có kêu mà, ông kêu đọc hết 4 sách đó mà.
Nhưng mà chắc người ta thấy Địa Ngục Du Ký sợ quá, không dám đọc, lo đọc Thiên Đàng không á, thành ra rốt cuộc mình bị kẹt lại là tại vậy. thầy không có đọc Địa Ngục Du Ký thì đâu có tránh được tội lỗi.
Dạ, thầy cũng có kêu đọc Thượng Đế Giảng Chân Lý, cho nên cái thời điểm đó rất là nhiều người đặt những cái câu hỏi mà liên quan tới cái phần tam thanh này rất là nhiều, và cũng có nhắc tới Thượng Đế rất là nhiều cái thời điểm đó.
Linh Bảo Thiên Tôn là của Nguyên Thủy Thiên Tôn phải không? Linh Bảo Kinh á.
Linh Bảo Kinh là cái đó là trong cái 49 chương tu đạo kinh, tu đạo kinh đó là của Nguyên Thủy Thiên Tôn.
À.
Mình tưởng là Linh Bảo Kinh là của ông Linh Bảo Thiên Tôn, nhưng mà không phải, cái đó là của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nó có 49 chương tu đạo kinh.
Ừ.
Cho nên không có người không hiểu anh ta ghi là của Linh Bảo Thiên Tôn mà không phải, cái nguyên gốc là của Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Ừ.
Yeah. Cho nên mình biết, mình cũng phải biết phải chính xác, nhưng khi mình biết không chính xác cái mình tưởng cái từ này nó ra cái từ kia ha.
Mình thấy nó cũng giống giống ha.
Giống giống mà ban đầu em cũng không biết, khi mà em đi lên em kiểm lại thì mới thấy là không có đúng. Rồi cái câu tiếp theo của ông thầy, tại sao ông thầy cũng nói mầm mống tha thứ và thương yêu con người mới tiến hóa được? Trong cái mầm mống tha thứ và thương yêu thì cái này anh Bảo nghe xong anh Bảo nói thêm nha.
Bằng một ý chí bất khuất, tôi mới nhận định rõ tôi từ đâu đến đây, rồi tôi sẽ về đâu. Tôi từ cái mầm mống đại thanh tịnh, tia sáng của đại thanh tịnh, giáng lâm trên thế gian rõ ràng. Bao nhiêu sự động loạn trong cơ tạng tôi, rồi đêm qua đêm, ngày qua ngày, rồi tôi thức tâm, tôi thấy là lỗi của tôi. Đó là một tia sáng nhắc nhở cho chính mình. Tia sáng đó là tia sáng thanh tịnh mà mọi người đã từ trong mầm mống thanh tịnh mà ra. Cho nên vợ chồng, con cái trong gia đình vì thương yêu mới nhắc nhở mình, vì thương yêu mới khuyên bảo mình, vì thương yêu mới là gây gắn với mình, đều nằm trong nền tảng mầm mống thương yêu của đại thanh tịnh mà ra. Cho nên gia đình nhiều người bị kích động và phản động, cha ghét con, vợ ghét chồng, đó là cũng từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Vì thương mà ghét, thương mà rầy, thương mà lo, thương mà động. Đó, cái khí giới đó là khí giới trường cửu bất diệt. Khí giới đó mọi người phải biết và trở lại nắm lại khí giới đó, trong cái mầm mống tha thứ và thương yêu, con người mới có tiến hóa được. Nếu mà chúng ta cứ nuôi dưỡng sự tranh chấp mãi mãi thì chúng ta bị cuốn cuồng trong bóng tối và không có tinh thần.
Dạ, anh Bảo nói thêm.
Nói thêm thì tất cả vạn linh là từ Thượng Đế chiết ra, mà cái mầm mống thương yêu hay là cái đại thanh tịnh, cái sự thanh tịnh đó là cũng là cái bản chất của Thượng Đế, cho nên mình từ đó mình chiết ra, mình ra cái gốc của mình đó, nó có những cái đó hết. Cho nên xuống đây, mặc dù mình hồi nãy thầy có nói vợ chồng mình tâm tối mình gây lộn nhau, nhưng mà tất cả là vì cái gốc thương yêu, vì muốn xây dựng cho cái người đối phương mà quên xây dựng cho mình, cho nên mới gây ra những cái sự gây cấn. Hay vì chồng cãi vã nhau thì thấy ông làm cái này hay là thấy bà làm cái này không có đồng ý, muốn cho ông tốt hơn thì la gây bực mình, la gây đó. Cái đó cũng là trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Nhưng mà đi riết hướng ngoại riết thì ra mình mới đi tới cái trong cái mình mất đi cái một phần nào cái sự thanh tịnh của mình, và mình mất đi cái bản chất mà thương yêu thực sự, mà tha thứ thương yêu bất vụ đợi, thành ra mình sanh ra cái bản chất mà hướng hạ, nó bị tranh chấp, cho nên nó làm tiêu hao mình mất đi cái vốn thanh tịnh của mình, là mình mất đi cái vốn tha thứ thương yêu của mình. Chứ trong bản chất của mọi sanh linh tại thế, ông trời ông đã gieo sẵn cái đó rồi. Từ con thú đã học cái bài đó rồi. Từ mà có thú mẹ mà biết lo cho mấy con thú con đó, là nó đã học cái bài tình mẹ thương yêu như thế nào rồi. Cái đó nó ăn sâu trong đó rồi. Nó không có biết suy nghĩ nhiều, nhưng mà bắt buộc nó phải biết thương yêu và bảo vệ con nó.
Câu tiếp theo ha. Nguyên lý nhàn hạ. Cho mình nghe cái nguyên lý nhàn hạ nha.
Này như có học rồi phải không?
Cho nên một chút thanh nhẹ để thấy là tâm chúng ta cảm thức được sự thanh nhẹ, chúng ta mới cảm thấy nguyên lý của hai chữ nhàn hạ là cái gì. Thường thường đôi môi ai cũng nói nhàn hạ mà đâu có biết nguyên lý của sự nhàn hạ. Nhàn hạ thì nó mới thanh nhẹ nó mới tiến về siêu thức. Con người tu mà ràng buộc quá, làm sao tiến về siêu thức, mất sự nhàn hạ của nội tâm. Nhìn cái nhìn nó tranh chấp động loạn, và nhìn cái nhìn tha thứ và thương yêu nó khác xa. Cho nên ánh quang từ bi nó thể hiện từ trong con mắt của con người. Người có ánh quang từ bi thì cái nhìn nó khác, nhìn cả hai mặt một lượt. Người không có ánh quang từ bi chỉ nhìn một góc mà để lý luận trong sự tranh chấp, tranh chấp cuốn cuồng và tự cột màu mình vào một lối công thoát.
Dạ, anh Bảo nói thêm ha. Nguyên lý nhàn hạ.
Nguyên lý nhàn hạ là nếu mà muốn đi tới cái siêu thức, mình đi tới vô cùng, mình đi tới thanh tịnh là mình phải nhàn hạ, mình mới đi tới đó được. Còn nếu mà mình động loạn, mình kẹt trong cái tranh chấp động loạn thì lúc đó mình không có thể nào mà mình tiến về cái nhàn hạ được. Mà đi tới nhàn hạ thì lúc đó mới thật sự có cái ánh quang từ bi mà tha thứ và thương yêu. Còn nếu không là mình chỉ nhìn thấy có một mặt, mình không có thấy được hai mặt như là cái siêu thức. Thành ra mình phải trước hết là mình muốn đi tới cái siêu thức là mình phải đi tới cái sự nhàn hạ trước, là không còn cái gì nó làm cho mình giấy bận, không có còn chuyện gì nó làm cho mình lo nữa, thì lúc đó mình mới yên, mình trở về với sự thanh tịnh thì mình mới tiến xa hơn được.
Dạ, không có cái gì ràng buộc mình ha. Nhiều thứ ràng buộc quá thì khó lắm á.
Ràng buộc là cái đó nó cũng nằm trong cái định luật vay trả tại thế, là nghiệp lực thì lúc nào nó cũng ràng buộc. Nó không có cho mình thoát, mình muốn thoát mà cái chuyện này nó kéo tới chuyện kia nó kéo, cái đó kêu là nghiệp lực á. Mà nghiệp lực thì phải thiền nhiều thì mới có pháp lực, mới giải được nghiệp lực. Chứ tự nhiên mình đâu có muốn nó tới đâu, nhưng mà nó tới, mình đâu có muốn làm đâu, nó bắt mình phải làm.
Câu này cũng hay này ha. Kim thân là gì? Thật sự cái kim thân mình cũng có nói nhiều lần, nhưng mà cái chi tiết để cho nghe đó thì anh Bảo nghe kỹ đây ha, rồi mình nói thêm.
Nhưng mà từ mọi trạng thái và chúng ta đã cầu nguyện kim thân xuất hiện để cứu độ phần sanh. Hỏi những ngày nay sự hiện diện của kim thân ở đâu? Nằm ngay trong tâm thức của các bạn. Chính các bạn bỏ đâu, bỏ đóng đó, các bạn có cơ hội trở về kim thân bất hoại. Là phần hồn của các bạn đâu có bị hủy hoại, đời đời tiến hóa tâm quái, mà ý chí cuối cùng của các bạn là được nung nấu và được thượng đế điểm đạo và dẫn tiến tâm linh, chứ không phải đến với một người. Ngài đến trong cái hư không đại định, Ngài đến với cái đại từ bi thanh nhất, thì vạn linh đều có chỗ này, đó là lối thoát. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta phải bình tâm giữ lấy cái pháp cứu triệu tương tâm, thì giữ tâm thanh tịnh ở đời bất cứ nơi nào chúng ta có thể làm, và chúng ta không nảy mầm một sự chống đối, nhưng mà chúng ta qua đạo qua để tiến thì đâu cũng thương mến và xây dựng chúng ta cả. Cho nên ngày hôm nay là ngày quý báu, và chúng tôi thấy ở trên đã ban chiếu rất nhiều. Cho nên các bạn nên bình tâm lấy qua những lời giảng của chúng ta cũng như là chủ tịch hôm nay, chúng ta đồng hành, đồng tu, đồng tiến, giữ lấy phẩm thanh tịnh, tôn sự nghiệp quyền tối hậu, tha thứ thương yêu của chính chúng ta.
Kính thầy, con có một lần bị tai nạn bất tỉnh và thấy mình đang ở trên cao nhìn xuống, thấy mọi người đang ở vùng sáng bu quanh. Bỗng nhiên bị một sức mạnh đẩy mạnh, con rơi vào trong một vùng đen với vận tốc thật nhanh và tỉnh lại. Xin thầy giải thích cho con rõ.
Đó là mới xác nhận ta là ánh sáng, bị giam trong cái thể xác tối tăm này cũng như cái kham tù. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu được cái điện năng tu học để mở ra, chúng ta mới thấy rõ ánh sáng, để trở về với thực chất của ánh sáng. Cho nên trong sách ông Tư cũng có nói, nhắm con mắt thấy ánh sáng, thấy Mô Ni Châu xuất ra, thấy phần hồn tiến hóa. Đó là chúng ta có bằng chứng, kẻ đi trước, chúng ta là người đi sau. Chỉ bây giờ còn bị những cái tai nạn mà thấy cái xác đi ra khỏi cái thể xác đó, thì tu vô vi là đúng rồi. Thầy hỗ trợ cho thể xác nó có đường lối, có ngõ ngách để đi ra, để xuất khỏi cái thể xác rõ ràng. Thì ta nên ta tu để ta đi, thay vì cứ lận đận ở thế gian mà không biết mình là ai, liền vô trong bóng tối làm sao thấy được. là cái sáng này là bóng tối. Bởi vì chúng ta tu cho cái toàn thân chúng ta sáng rồi thì chúng ta mới xác nhận rõ là kim thân là phần hồn.
Rồi, cái này anh Bảo có nghe cái clip đầu thầy nói cái gì không? Cái clip đầu nghe.
Có.
Rồi, anh thầy nói cái gì?
Nói mình là tu để trở về kim thân bất hoại, là cái phần hồn mình là bất diệt. Kim thân bất hoại.
Có cái gì khác ở trong đó không? Anh có nghe kỹ không? Anh Bảo có nghe kỹ không?
Cái gì khác ở trong đó hả?
Ừ, tại sao thầy nhắc tới kim thân?
Dạ. Yeah.
À, có để ý cái đó không? Ai đi đại hội năm 85 là biết được.
Dạ. Yeah.
Ừ.
Ai đi thấy cái gì?
Cái kim thân này trong cái thời điểm đó đó, là cái năm đó là có cái luận điển kim thân cha. Có một vài cái đại hội có luận điểm của kim thân cha hỗ trợ, thầy cũng có nói. Có một vài cái khóa sống chung cũng có nữa. Cho nên cái lúc đó thầy mới nói mình đó, mình là phần hồn đó. Thì hỏi người có cái kim thân không, thì cái luồng điển của kim thân lúc nào cũng ở trong mọi người đó. Đó là cái thời điểm đó nó có cái điểm đó, cái điển đó nó nên ra thầy mới nhắc tới cái kim thân. Rồi cái clip sau là nói về cái kim thân là phần hồn ha. Thì cái nói rõ hơn hồi nãy, cái clip hồi nãy mình có nói, thầy có nói cái chỗ mà móng thương tha thứ và thương yêu, thầy có nói mình là tia sáng của đại thanh tịnh. Anh Bảo cứ nhắc hoài đó là tia sáng của đại thanh tịnh. Tia sáng đại thanh tịnh có nghĩa là chiếc từ thượng đế mà ra, không có nghĩa là khi mình ra hiện diện ở tại mặt đất này là mình từ cái ánh sáng nằm xuống liền. Không phải vậy. Cái tia sáng đó nó chiếc ra từ thuở ban đầu mình xuống cái thế gian này, mình được cái tia sáng đó, rồi mình được luân hồi, bị luân hồi. Mình bị luân hồi nhiều kiếp thì cái tia sáng nó càng ngày nó càng lu mờ. Cho nên tại sao mình bị phải thanh lọc thì mới trở về cái ánh sáng ban đầu là như vậy. Cho nên rất là dày công và điêu luyện. Tại sao ông Phật ông xuống cái ông làm có mấy động tác, có mấy tháng là ông đi ngược trở về. Mà mình phải tu cả một kiếp người mà mình phải chật vật á. Cho nên mình là như vậy đó. Là tại vì không phải là mình xuống một cái rẹt cái là mình có cái ánh sáng đó liền. Mình đã bị luân hồi nhiều kiếp thì những cái luân hồi đó làm cho cái ánh sáng này càng ngày nó càng lu mờ. Cho nên tại sao mình phải thanh lọc để cái phần hồn nó sáng hơn. Khi trở về với Môn Đi Châu, trở về với phần hồn thì cái ánh sáng nó mới sáng hơn. Cái sự phân biệt rất là rõ ràng. Tại sao có người thầy nói, có khi tôi nói một cái là có người hiểu liền, có nhiều khi tôi nói tất cả một kiếp người, người đó hiểu có chút xíu à. Đó là cái sự phân biệt. Tại sao? Bởi vì mình bị luân hồi quá nhiều kiếp, cho nên khi trở về đó mình cũng rất là khó khăn, chứ không phải là đơn giản. Cho nên mình không có khái niệm mình nói tôi là ánh sáng là tôi phải thông minh. Không phải vậy, mình đâu có thông minh. Nếu mà xuống liền đó là rất là thông minh. Một ông Phật mà ông xuống liền á dễ biết lắm. Ông Phật Thích Ca ông xuống á, từ nhỏ ở trong cái mầm mống của ông đi ra tới đi lớn lên là ông cứ văn võ toàn tài, cả nước chỉ có người một à. Cái sự thông minh ông rất là dễ sợ, có nghĩa là cả nước có người một à. Cho nên cái sự thông minh ông rất là mạnh. Khi mà cái người mà xuống liền nó khác cái người mà đã tu và đã luân hồi nhiều kiếp, cái sự khác biệt phải có, cái phân biệt nó phải có. Cũng như tại sao có người học ở cái trình độ này, có người học ở trình độ kia, đó là cái do cái sự luân hồi của họ qua quá nhiều cái sự luân hồi điều cho nên cái sự điêu luyện đó nó bị càng ngày đó nó càng cái sự luân mờ nó nhiều. Nếu mà nhiễm trần càng nhiều thì cái sự luân mờ nó càng nhiều. Cho nên tại sao thầy nói có khi tôi nói một câu 6 tháng sau người khác mới hiểu, có khi 6 năm sau, có khi thầy nói cả một đời người đó hỏi có một chút xíu. Đó là cái sự khác biệt ha. Câu tiếp theo, tại sao thầy nói là bài học của nhân sanh? Cái gì là bài học của nhân sanh? À, cái gì là bài học của nhân sanh? Nhân sanh học cái gì? Nhân sanh nhiều bài học quá. Thôi giờ nghe ông thầy nói học cái gì nha.
Lúc đó mới thấy rõ con đường về nguồn cội, không lệ thuộc bởi sự kích động và phản động của thể xác nữa. Thấy không? Xuất ra được rồi mới kiểm soát được ngũ hành của mình. Lúc mình sanh là mình hòa, lúc mình khắc là mình tức, mình giận. Mình giải tỏa tất cả. Cái buồn vui lúc nào cũng có. Ông trời có buồn có vui chứ. Có trời nắng có trời mưa chứ. Nhưng mà ông quán thông được buồn để làm gì mà vui để làm gì. Thì cái đó nó cũng không buồn và không vui. Mà quán thông không được cái giá trị của buồn vui á, là buồn vui mãi mãi, khổ tâm mãi mãi. Thấy không? Buồn để làm gì? Buồn để có cơ hội thức tâm. Trời âm u nhưng mà chúng ta còn có sự bảo vệ của bề trên. Thấy không? Sau cái buồn là cái gì? Sự vui. Sau cái tâm tối, sau cái hoàng hôn là có bình minh. Đó, mình hiểu, mình quán thông cái đó thì cảm thấy không có gì kêu mà buồn vui. Nhưng mà đó là bài học của nhân sanh. Mỗi người phải học cái vui cái buồn mới có cơ hội tiến hóa. Còn không học cái vui, vui cái buồn là người đó không bao giờ được tiến hóa. Chỉ chấp trong vui và mê trong buồn cũng không có tiến hóa được. Thấy không? Cho nên con đi tu mà cái vía nhẹ vậy thì thấy thảnh thơ, mặt mày vui tươi, có cái gì đáng buồn, mà dễ ăn năn nữa. Con thấy không? Bây giờ đi tu nữa rồi con sẽ thuyết cho tất cả mọi người nghe. Thế là con đường về nguồn cội đâu có phải một mình ông ta, con cũng đi được và tất cả mọi người sẽ đi nếu chịu.
Nếu chịu đi ha. Rồi anh Bảo nói thêm. Bài học của nhân sinh là bài học gì?
Thì ở đây thầy gom gò thiệt ra học nhiều lắm, mà thầy ở đây thầy muốn nhấn mạnh về cái học trong cái buồn cái vui, học trong cái sanh cái khắc. Thì có cũng như là có tối có sáng vậy, mà mình phải quán thông cả hai mặt đó, thì cái nào nó cũng như cái nấy, nó không có làm cho mình buồn vui nữa. Thì bởi vậy cho nên trong bài hát mới nói vui buồn mới chấp chẳng về được đâu đó. Thì mình không có quán thông cái buồn với cái vui, mình không hiểu là sau cái buồn là tới cái vui, là tới sau cái tối là tới cái sáng. Thành ra mình phải thức tâm cái buồn cái vui để nó giúp cho mình thức tâm chứ không gì hết. Thành ra cái buồn cái vui thì ra mình nhìn ra cái vũ trụ thì mình thấy nó tuần hoàn đó, cái luật tuần hoàn của nó, hết ngày tới đêm, hết đêm tới ngày đó vậy. Thành ra mình phải quán thông cái đó để cho cái luật đó nó không có làm cho mình buồn hay vui theo nó nữa, mà mình lúc nào mình cũng tỉnh hết đó, thì lúc đó mình mới quán thông, mình mới thức tâm được. Thì ở đây thầy chỉ gom gọn trong cái buồn vui thôi, nhưng mà xuống thế gian này học đủ thứ khổ nữa, đủ thứ khổ tâm. Cái buồn vui nó cũng làm cho mình khổ tâm. Khổ là mình hết muốn khổ, cho nên mình phải giải khổ. Và phải học để thức tâm, để giải khổ, để hiểu cái khổ là cái gì, để không còn bị khổ nữa. Chứ ai xuống thế gian này dán râm vô xác người là ai cũng phải khổ à. Không cái này khổ cũng có cái kia khổ à.
Cái câu tiếp theo là nghe nhiều nói lỗ, hay là cái nghe lời nói lỗ ha. Còn thầy nói gì anh Bảo nói thêm nha.
Con nói với thầy là con theo này á, con đủ điều con làm phiền đó là bà con ở trên này.
Phải làm sao cho chính mình vui thì thiên hạ đều vui. Mình buồn là chính mình buồn, thiên hạ không có vui. Thế nên có cuộc sống chung để thấy rõ cái sự tâm tối của chính mình và ăn năn học cái nhịn nhục. Nhìn một nghe nhiều nói là ta lợi, mà nói nhiều nghe là chỉ có lỗ mà thôi.
Nó mật pháp mà. Người thành người đã biết thôi. Cho nên mình tu mình không có lo người tà, người chơn gì hết. Mình không có sợ gì hết. Lo tu, lo giải thôi. Không cần mà nói người đó là tà, chân hay kệ, họ làm gì họ làm. Còn chuyện của mình là chỉ đi tới thanh nhẹ, cao siêu. Cái đó là cái cần thiết. Mỗi người trong thiền đường cứ giữ tâm như vậy là chỉ đem hòa khí tốt thôi. Rồi ai được gì, ai muốn nói gì nói. Mình nghe là nghe, không nghe là thôi. Người ta lỗ mình lời. Nghe là lời, nói là lộ. Tính thanh tịnh nghe là lời, nói là lộ. Mà mình có pháp, có hồn pháp luân thiền định là giải ra hết. Những cái gì bất chân là nó phải giải hết. Nó không có lưu luyến trong tâm được. Cái thích ứng như mình, có gạt gì nó cũng còn nhớ. Nên mỗi trình độ khác nhau.
Dạ, anh Bảo nói thêm ha.
Thì thầy trong cái clip chót đó, thầy nói là mình có nghe gì mình nghe, nhưng mà cái pháp soi hồn của mình đó, nó có cái đặc biệt là nó cũng là khứ trực vô thanh. Cho nên dù cho người ta nói gì nói bậy, nói bạ, nói tà, nói chơi gì mình muốn biết, nhưng mà tối mình về mình soi hồn đó, những cái gì mà nó không có thích ứng với mình đó, là nó phải đưa ra ngoài hết. Thành ra những cái lời nói mà mình cho là tà thì nó không ở trong tâm mình được. Nếu mình cố gắng mình hướng thượng, mình tự quay về mình lo tu thì mấy cái đó nó không ở trong tâm mình được. Thành ra cái pháp soi hồn thầy nói cái đó nó cũng là khứ trực vô thanh. Thành ra mấy người mà mình đi nghe mấy người mà người ta ví dụ người ta bị nhập đó là gì, người ta nói chuyện gì bậy bạ, mình nghe nghe vậy thôi, chứ về tối mình sợ mà là mấy cái đó nó đi ra hết à. Còn cái nào mà đúng mà thích hợp để cho mình tiến hóa thì nó lại, cái đó là cũng như cái bộ máy thanh lọc cái nghe của mình à, cái nghe cái thấy của mình. Thì thầy nói nghe nhiều nói lỗ, thì cái người mà chịu nghe là người ta có cái cơ hội được giữ cái sự thanh tịnh mà phân tách mà thức tâm. Còn nếu mà nhảy ra cãi vã thì ra chỉ có động loạn thôi, người ta nói một tiếng mình cũng nói một tiếng, thì mình cũng tranh cãi cho được cái phần thắng ở ngoài á, rốt cuộc mình lỗ. Thứ nhất là khẩu khai thằng thứ tán là mất hết cái điển của mình. Thứ hai á, làm cho cái luồng điển mình nó bị dao động. Hay vì mình thanh tịnh, mình ngồi nghe cái gì lụm được á, thì mình lụm, bỏ nào lụm được thì tối về mình soi hồn nó cũng văng ra. Còn mình tranh cãi, tranh chấp á, thì nó chỉ làm dao động cái luồng điển của mình. Mà mình tu vô vi mình biết là cái luồng điển giữ cho nó yên bình á, nó rất là quý, cũng như biển nó phải cho lặng. Mà biển mình cứ dậy sóng hoài á thì biết bao giờ nó mới được trở về biển cho lặng. Thành ra cái ánh sáng của mình không có là vậy, thì mỗi chút mỗi động, mỗi chút mỗi gợn sóng, thành ra cái biển của mình lúc nào nó cũng không có yên, nó dòm á, dòm xong không có phản ảnh được cái bộ mặt thật của mình được.
Cái hồi nãy thầy có nói đó, cái gì mà nó thích ứng với mình á, dù mình có gạt đi nó vẫn còn ở đó. À, cũng thích ứng theo tùy cái trình độ đó. Thì thầy nói cái quan trọng là đừng có cho đó là, đừng có quan tâm cái đó, cho nên đâm ra đó lúc đó làm cho mình vui, mình chỉ có học cái nhịn nhục mà thôi. Thì nghe nhiều nói ít mới có lợi, nói nhiều mà nghe ít thì là lỗ mà thôi.
Lỗ cái đó nào?
Cái lỗ là tại vì mình động loạn đi á, mình làm cho người ta lời đi á, người ta ta lời thêm á, tại người ta tỉnh hơn thì người ta sẽ lời hơn.
Mình dao động là mình mất đi cái lỗ, mình lỗ là lỗ cái đó.
Yeah, mất đi cái sự thanh
tâm mình bị dao động, mình nói nhiều đó là nó động, mình phải vận động ở trong này để cho nó nói đó.
Cho nên những việc gì nó qua đó, đi qua trước mắt của mình đó, thì mình cứ học nhịn nhục thôi, không cần thiết phải quan tâm họ nói cái gì, họ nói về ai, cái đó không có quan tâm, tại không phải chuyện của mình. Mình đem vô cái sự động loạn cho mình, đó là tại vì mình bị tứ quan nó phỉnh thôi, cái chuyện đó không phải của mình. Mình chỉ có ăn năn học nhịn nhục. Lúc đó thầy có nhắc ăn năn học nhịn nhục ha, lúc nào mình cũng ăn năn, mình thấy mình sai thôi, cái chuyện của họ là của họ không phải của mình, mình cứ rước vô. Tại cái gì mà nó thích ứng với mình đó, mình mới nghe và tự nhiên nó vô và nó nằm ở đó hoài à.
Tại vì cái khi mà mình chưa có quán thông á, thì cái lời nói của mình ra nó cũng nằm ở trong mê hoặc trong chấp mà. Khi mà mình chưa có được thanh tịnh á, thì mình chưa có được yên, chưa có được quân bình á, thì mình nói ra thế nào nó có một mê hai chấp lẫn quẩn bao nhiêu đó. Thành ra mình lui về thanh tịnh á, thì nó tốt hơn, từ từ nó mới lặng được.
Trời, câu tiếp theo, tại sao nói vào chùa là lộng giả thành chơn? Rồi, cái câu này anh Bảo nghe kỹ nha.
Ông mới làm được nhiều việc trong một lúc. Là những tia sáng hào quang của ông chuyển giải bất cứ khắp nơi nào, thì người ta tới chùa ta chứng ngưỡng. Lộng giả thành chơn, theo ông Phật bằng đất đó, nhưng mà tâm mình nghĩ ông Phật chân, giữa chùa mình nghĩ ông Phật thiệt, thì ông Phật thiệt phải chiếu ban cho mình. Bởi cái tâm mình hướng thẳng với Ngài, Ngài phải tận độ. Kêu vô chùa là lộng giả thành chân, mình thấy ông Phật giả thiệt, nhưng mà người ta trang trí, người ta làm đẹp, nhưng mình nghĩ ông Phật đó là thiệt. Ông Phật thiệt không tham lam, không ăn hối lộ, từ bi bác ái, cứu độ chúng sanh. Phải hiểu cái chân lý đó, chúng ta mới tới gần Ngài. Thì lúc đó cái ảnh hưởng đó nó mới thay đổi tâm trạng của chúng ta. Ta đọc cuốn sách lời nói của Phật, chúng ta phải nghĩ rằng ta cũng từ Phật mà ra, thì chúng ta mới trở về với chân lý. Còn nếu tôi thấy ông Phật hay quá, tôi là con ma con quỷ, thì suốt đời tôi chỉ là ma quỷ thôi, tôi không dám tiến tới ông Phật, làm sao tôi tiến tới cái chỗ thanh nhẹ được.
Dạ, anh Bảo nói thêm ha.
Lộng giả thành chân là mình lấy cái giả đó, nhưng mà mình tưởng về cái sự chân thật á, thì nó có lợi. Mình vô chùa mình thấy ông tượng ông Phật là giả gì, cái tượng bằng đất người ta sơn son thép vàng lên làm cái tượng, Nhưng mà khi mình đứng trước cái tượng đó, mình tưởng về ông Phật thiệt, mình tưởng về cái sự, mình nghĩ về cái hạnh từ bi cao siêu của ông cứu độ chúng sanh, thì lúc đó khi mà mình tưởng tới Phật á, thì Phật thế nào cũng chiếu. Mặc dù mình đứng trước cái tượng giả, nhưng mà tưởng tới ông Phật, cái tâm mình hướng về trời Phật á, thì trời Phật cũng có chiếu. Cho nên mình lấy cái giả mà mình làm cái chân, mình được cái chân, ông giả thường chân. Cho nên mình hướng về, nghĩ hướng về ông Phật á, thì thế nào ông cũng chiếu à. Còn thầy nói mình đọc sách mà mình không có nghĩ mình là Phật, mình cho ông Phật là chỉ có ổng mới thành Phật thôi, thành ra không có đúng với cái nguyên lý mà nhân nhân giai thành Phật của ông Phật. Thành ra thầy hay dùng cái chữ mình kỳ thị chính mình á, kỳ thị chính mình là cho mình dở, mình không có bao giờ mà thành Phật được hết, đó là mình kỳ thị mình á. Trong khi đó mình có cái khả năng mà để tu tiến như ông Phật. Ông Phật không muốn để lại cái gương đó để mình noi gương của ổng, mình tu theo ổng để mình đi tới giải thoát thành Phật. Mà mình không làm, mình kỳ thị mình. Hay dùng chữ kỳ thị chính mình, mình cho mình không có làm được. Chỉ có ông Phật mới làm, mình là khác ông Phật. Ông Phật là khác, mình là khác.
Ở trong chùa hay nhà thờ đều có Phật sự nha. Mình nghĩ không có, nhưng mà giờ em nghe lại clip Phật sự thầy nói là ở trong chùa cũng có Phật, cũng có Phật sự giúp. Cho nên tại sao mấy ông sư đó, thật sự mà nói, ổng không phải có cái pháp, nhưng mà ổng cũng hướng tâm về ông Phật, thì cũng có Phật sự giúp. Chứ không phải không có nha. Nó có nha, trong nhà thờ cũng vậy. Cũng có Phật sự ở trong cái nhà thờ theo cái đạo của họ.
Cái đó mình nói chung nôm na gọi cái tên là Phật sự.
Nhưng mà có thể cái đạo đó thì nó có cái tên khác
à,
có thể là, có thể thiên là... thần hay gì đó, mình không biết cái đạo của họ.
Nhưng mà nói chung là những người mà giúp đỡ
mà bề gì bề trên cao hơn,
nên nó giúp đỡ những người tu hành trong bất cứ đạo nào cũng có.
Đạo nào cũng có hết, đạo Cao Đà, tất cả các đạo đều có hết, không có đạo nào mà không có. Nhưng mà theo cái đạo đó, nó có cái tên mình không có biết, mình thầy nói chung là Phật sự ha.
Cái nhiệm vụ đó là Phật sự thôi.
Phật sự có nghĩa là cái sự giúp đỡ của mình ha. Khi mình ra khỏi cái thiên không, thì ra khỏi bản thể là có Phật sự, tùy theo cái trình độ thì cũng có Phật sự. Thì cái người đó cũng vậy, cái người đó cũng ở cái trình độ đó thì cũng có cái Phật sự đi giúp họ.
Thầy có nói là Phật sự là những người làm việc cho Phật đó.
Phật sự là một cái người mà từ cũng là Phật, nhưng mà ở cái mức độ thấp hơn. Cho nên tại sao thầy nói vậy, triệu triệu ức ức Phật là vậy đó. Phật nó có những từng giới khác nhau, từng thấp tới cao. Thì khi mà cái người đi ra khỏi bản thể, dù là sống hay là chết, thì khi ra khỏi bản thể thì những cái Phật sự đó họ đi theo. Nếu mà người sống thì Phật sự hướng dẫn ra từng cái tầng giới để mà học đạo. Đó là cái phần đi học đạo.
Có cái clip nào mà thầy nói Phật sự là những người làm việc cho Phật không?
Thầy chỉ nói là Phật sự là giúp mình ở những cái tầng giới mà mình đi lên thôi. Phật sự thì đã chứ Phật rồi đó, cái nhiệm vụ của ông Phật đó, cái chuyện của ông là phải là cái nhiệm vụ đó rồi. Là Phật chứ không phải Phật sao, gọi Phật sự gọi là tiên sự rồi, hay là thánh sự, hay là thần sự rồi.
Không, tại vì cái hình như hồi đó có một cái clip, không biết để tìm lại coi có không, thì nói Phật sự là những người làm việc cho Phật.
Thì dĩ nhiên gọi là Phật mà, em nói là Phật mà, họ là cấp bậc Phật, nhưng mà ở trình độ thấp. Bảo thì nghe nhiều lắm mà có điều kiếm hoài không ra, kêu em đi kiếm không à? Nghe thì kiếm không ra, kêu em đi kiếm không à?
Kiếm có hay không có thôi chứ đâu bắt buộc. Nhiều khi mình nhớ vậy không có chắc rồi phải hỏi lại coi, nhiều khi Ly có nghe thì đỡ, còn Ly chưa nghe thôi đúng sao?
Vậy để em kiểm lại. Rồi câu tiếp theo ha. Quán xuyến. À, quán xuyến rồi mới quán thông. À cái này Bảo biết nè. Tiếp tục ha.
Các bạn đã mang cái thể xác trượt, đang làm trượt, đang sống trong trượt chứ không có thanh đâu. Mình voi lên để lập lại trật tự, hướng về điển quang, các bạn mới thấy giá trị của thanh điển. Lúc đó mới sử dụng trung tâm bồ đào. Ngự ngay ngũ quẩn mới làm việc dai không được. Ngũ quẩn mình có mà không biết, có khối óc, có lỗ tai, có miệng, có mũi mà không biết. Không biết đó là ngũ quẩn, đó là đại diện cho ngũ tạng. Phải từ cái trượt không? Mà hướng thượng nữa thì từ cái trượt nó đi về thanh. Là chúng ta có nhiệm vụ tự giải trượt để tiến hóa, chứ không nhờ ai giải trượt hết. Trượt nhiều chừng nào nghiệp tâm nặng chừng nấy, mà trượt ít chừng nào thì khai thông ngũ quẩn. Nó là hòa với thanh giới để tiến hóa. Thì từ đó các bạn càng thiền càng thích, càng mở tâm trí, càng học hỏi vô cùng. Các bạn mới thấy thế ra các bạn có một chút xíu thôi. Một điểm sáng đó mà làm việc tới vô cùng, chứ không phải cái điểm sáng đó là vô dụng. Đụng đâu hiểu đó, nói đâu hiểu đó, nghe đâu biết đó, tức khắc cảm thông, quán xuyến mới quan thông. Thấy rõ chưa? Đường đi rất rõ rệt, từ ly từ tí từ bước một. Mà khi các bạn nhận thức được cái cơ cấu siêu nhiên này, tôi nhắc rất nhiều lần, về cái thể xác của các bạn quý vô cùng, từ ngón tay ngón chân cũng đều quý, quý giá vô cùng. Ở thế gian không có cấu trúc và không có tạo được, chỉ do về trên chuyển điển chúng ta mới.
Dạ, yeah. Anh Bảo nói tiếp ha.
Rồi, Eli nói đi.
Tại sao nói quán xuyến thì mới bán quán thông? Quán xuyến là gì? Cái này câu này của anh Bảo hỏi nè, dám chắc anh Bảo còn nhớ nè.
Không quên là hỏi này, nói đi.
Hồi nãy thầy có nói khi mình cảm thông được trong cái bản thể này rồi thì mình mới quán xuyến nó được, có nghĩa là mình quản lý được nó thì mình mới quán thông được.
Là mình hiểu.
Đụng đầu hiểu đó, nói đầu hiểu đó, nghe đâu biết đó. Nghe là trở về với cái phần hồn của mình, là tại khi ngủ quẩn thì mới dai, khi mà ngủ quẩn rồi mới dai không được.
Mà cái đó là nhờ mình thanh lọc.
Dạ.
Từ trượt tới thanh thì lúc đó mình mới quán xuyến nó được.
Khi mà mình hiểu cái cơ tạng này, mình thấy được đường đi ngõ ngách, cái đường kinh não hốc của mình, kinh kệ trong này đó, mình hiểu hết những cái đường đi của nó, mình thấy hết rồi đó, thì mình mới quán xuyến được, mình mới quản lý được.
Vậy là thực hiện được cuốn kinh A Di Đà rồi.
Dạ, nó trở về với phần hồn rồi, về Moni Châu của nó rồi. Nãy thầy có nói đấy, khi mà ngủ quẩn thì mới dai không được.
Vậy là
trở về phần hồn đó.
Thực hiện được cái gì ông Phật không viết trong kinh A Di Đà rồi.
Đó đúng rồi, ông thầy đó, ông thầy mà.
Bởi vậy ông nói chuyện ông nói chuyện của ông không à.
Quán xuyến có nghĩa là mình quản lý được bản thể này, quản lý được lục căn lục trần, tất cả những cái gì ở trong cái bản thể này mình quản lý được ha, mình thông cảm nó được, cảm thông á, thầy nói cảm thông, cảm thông có nghĩa là hiểu á, hiểu được.
Mình hiểu biết được nó, mình biết cái tánh của nó làm sao, mình biết cái ma lanh của nó như thế nào.
Dạ.
Mình biết dạy nó như thế nào mình mới cảm thông nó được chứ. Không phải là mình hiểu nó là nó muốn làm gì làm đâu, mình hiểu những cái điểm yếu của nó và những cái gì của nó có thể làm được, thành ra mình mới quản lý nó được.
Làm sao quản lý nó?
Thì bây giờ mình đó, cái vô là trước hết là bây giờ ông thầy ông tập cho mình niệm Phật là vô là bắt tụi nó niệm theo mình rồi đó. Nếu mà ông niệm nói nó không nghe.
Mà niệm sao mới được, niệm sao mới được, em cũng niệm thật vậy đó.
Niệm mà chưa đủ.
Rồi là làm sao quản lý được?
À, thì phải niệm tới khi nào mà nó cùng niệm với mình á, thì nó cũng niệm mà nó sáng như mình á, thì lúc đó mình nói nó mới nghe, còn mấy thì lâu lâu nó cũng tập mình hoài.
Sáng phải không? Phải sáng không?
Nó phải sáng chứ, nó phải sáng.
Đúng rồi. Trước sáng là cái gì? Trước khi nó sáng thì nó là cái gì?
Trước khi nó sáng là phải nhẹ chứ, nó phải nhẹ, thanh nhẹ, nó sáng, cái đầu nó hiểu, mình nói chuyện đạo nó hiểu. Còn nếu mà nó chưa sáng, mình nói chuyện đạo nó không hiểu. Mình nói rồi nó lặp lại, nó xuôi lại cho đi ra con đường hướng ngoại.
Trời, nói kỹ thêm nha, cái này có nói rồi cách đây 2 năm. Muốn quản lý được cái bản thể mình, muốn quản lý được lục căn lục trần là phải đứng trên ngũ hành. Đứng ở trên ngũ hành mới nhìn xuống mới quản lý nó được. Nhiều người nói trời tôi nói vậy đó là nó nghe liền. Không phải đâu, mình chỉ có một phần nào đó mình có thể mình vô mình ngồi thiền, cái mình vô mình niệm Phật, cái nên chịu ngồi chịu niệm Phật là cũng hay rồi. Nhưng mình nói nửa tiếng mình đủ, nửa tiếng là mình đủ 100% là mình không có bị tạp niệm không, cái đó mới là khó. Cho nên tại sao ông Phật ông hơn mình ở chỗ hồi nãy ông thầy có nói mình là
nhân dây
thành Phật, mình làm sao mình được cái đó? Bởi vì ông đứng ở trên ngũ hành, ông nhìn xuống dưới đó, ông thấy được, ông mới điều khiển mỗi đứa làm cái gì. Mình đâu có đứng trên ngũ hành đâu.
Vậy là giống như cái bài hát nó đứng trên non ta nhìn xuống biển hả?
À, cho nên mình phải hiểu rõ, hiểu là phải hiểu thiệt rõ. Thầy nói là nghiên cứu hệ thiên cứu thật kỹ và sâu xa. À, cái bài tiếp tục là từ từ em ra đó. Phải nghiên cứu thật kỹ và sâu sắc, có nghĩa là mình phải nghiên cứu thật sâu chứ không phải là chỉ có một góc đó thôi. Cho nên tại sao thầy kêu mình nói nghiên cứu hai mặt là vậy đó,
nghiên cứu suốt đời
khó lắm, phải đi cả một cái hành trình. Thầy nói hành trình của mình nó rất là dài chứ không phải ngắn.
Để nó kiếp này học được nhiều học nha.
Cho nên thầy kêu mình đi thuyết pháp đó. Người nào cũng như đi thuyết pháp hết trơn.
Nói là không nói mấy kiếp sau chứ không đâu nói kiếp này đâu. Tại nếu mà mình lý luận trên kiếp này mà nói ông Phật nói sai à. Mà thì bây giờ mình nói ông Phật không thể nào nói sai được.
Nói đúng chưa?
Nghĩa là ông Phật ông nhìn ông thấy nhiều kiếp lắm. Nhiều khi ông nói kiếp nào mình không thấy. Ông không có nói. Ông có, tại không ai hỏi hay không nói. Phải rồi đó mà mình đi như bây giờ. Ông nói vậy cái mình hỏi chứ. Thầy nói kiếp nào thầy?
Có những chuyện ông thầy nói xa lắm mà mình tưởng là ông nói ngay cái thời điểm đó là bây giờ. Cái năm 1991 em không biết bên Mỹ đã có những cái cục thịt mà chai chưa, mà ông thầy nói bây giờ bên Mỹ thịt chai rất là nhiều, mà em biết cái thời điểm năm 90-91 làm gì có thịt chai, bây giờ mới có nè. Cho nên không biết ông nhìn xa quá đó, ông nhìn tới mấy chục năm sau lận.
Cái đó không phải là ông nhìn mà ông ở trên ông thấy cái chương trình nó đã có ở trên rồi, mà nó chuyển xuống thế gian nó mất tới mấy chục năm, cũng như cái chương trình mà cái xe mà bên Mỹ nó đang làm bỏ vô trong cái ống nó hút đi đó, thì cái thầy đó thầy nói rõ ràng là Mỹ làm mà lúc đó 30 năm về trước rồi đâu có, mà bây giờ nó đang làm đó, là ống ở trên nó những cái chương trình đó là ở trên nó có rồi, nhưng mà chờ chuyển xuống thế gian thì nó mất thời gian. Cái đó thì ông ở trên ông xuống thì ông thấy hết rồi, sau này nó sẽ vậy, sau này cái máy cái chút xíu mà nó thâu nó phóng hết à. Bây giờ mấy cái máy mà thâu băng, thâu hình của mình nó có chút xíu à, đâu có gồ ghề như hồi xưa nữa.
Mà ông không nói sau này, ông nói lúc đó, ông nói các ông nói sau này không có radio nữa nha. Không có radio và xe chạy bằng cái năng lượng mặt trời. Cái đó còn chưa tới nữa, mà ông nói năm 1980.
Thì cái đó là chương trình ở trên đã hoạch định rồi mà chưa chuyển xuống kịp.
Cho nên có những cái ông nói sau này, nhưng mà ông nói tại thời điểm đó mới là lạ, năm 1990.
Cái đó cũng còn có thể thực hiện được trong cái kiếp này phải không? Mình còn thấy được. Còn người là sau này con đi thuyết pháp bây giờ mà không có thấy thuyết pháp mà thấy đi mất rồi. Thật ra mình mới thấy là ông thấy nhiều kiếp lắm, mình quên lúc đó không ai. Có ai thì cứ mà để hỏi ông coi thầy nói kiếp nào thầy.
Mình nói ráng sống đi coi đi, sau này tiên nó xuống đứa nào cũng thanh nhẹ ăn chay thanh tịnh, mà bây giờ mình vẫn thấy mà cũng ít quá.
Thì giờ mình ráng sống rồi ráng thì sao được sống lại.
Rồi con tiếp tục ha, nhịn nhục mới tiến à, có cái chữ nhịn nhục này ha. Rồi anh bỏ nhà tiếp nha.
Cho nên mình phát nguyện trong tâm muốn tu, có cơ hội nhịn là phải nhục, nhưng mà không nhục là không có tiến, nhịn nhục mới tiến. Cho nên làm bất cứ công tác nào cũng tăng tâm và sửa tâm khai trí, thì đâu công tác nào mà bằng tiện đâu. Chỉ tâm mình bằng tiện thôi, tâm sau đó là tâm bằng tiện. Tâm chịu nhịn nhục là tâm sang trọng, chứa đựng bao nhiêu sự tốt lành của các càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho người kế tiếp bằng một hành động nhịn nhục cứu độ chúng sanh. Cái đó là quan trọng. Cho nên hướng về con tu, con đường tu không phải làm việc nhỏ. Pháp Lý Vô Vi đã trao một cái pháp cho mọi người, một pháp cho mọi pháp, làm một việc cho mọi việc. Chúng ta cải sửa được tâm thức của chúng ta, dẹp bỏ tự ái tu tiến, thì việc gì trên đời này chúng ta cũng thấy vui chứ không có buồn, sung sướng được làm. Lúc đó chúng ta mới xuất chân ngôn độ thế, trong phải cần tiền, cần trí sáng tâm minh cho mới cần tiền.
Thấy không? Thầy có nói xuất chân ngôn độ thế, thấy không? Rõ ràng không? Anh Bảo nhớ là ai không?
Không.
Anh Bảo nhớ cái này không? Cái ở Big Bear đó.
Big Bear.
Dạ, cái clip này ở Big Bear. Là anh Bảo biết không? Tại vì cái clip này rất là dài cho nên sợ anh Bảo không nhớ đâu. Nói gì anh Lạc. Anh có, Bảo có nhớ không? Cái lúc anh Lạc kể về cái chuyện hồi lúc làm cho Nhật á. Cái clip này.
Vì cầu tiêu đó hả?
Đúng rồi, cái này đó là cái nói về anh Lạc, là tại vì cái năm đó là ảnh đi qua cái khóa sống chung, ảnh kể lại cái chuyện ngày xưa đó, cái năm này năm 93, ảnh kể lại cái chuyện ngày xưa 20 năm trước, ảnh làm cho người Nhật á. Thì cái từ năm 93 mà 20 năm trước là khoảng năm 73 phải không? Vậy là ảnh, em nghĩ chắc không biết ảnh đỡ ở Việt Nam hả? Em nghĩ chắc ở còn ở Việt Nam á. Mà em nghĩ anh Lạc phải đi sớm hơn chứ.
Không biết.
Thì đó anh nói anh làm cho Nhật, thì lúc đó anh làm sai một cái chuyện, cái hãng là National ha, hãng National đó là ông làm cho người Nhật á, thì ông lại bị làm sai một chút xíu chuyện thôi rất là nhỏ, mà người Nhật á, thì họ rất là nghiêm khắc, họ bắt anh Lạc phải đi làm cọ nhà cầu. Thì khi mà cái khóa sống chung mà đi làm cái chuyện đó giống như vậy đó thì anh thấy rất là vui. Anh mới hỏi tại sao mà cái ngày xưa đó anh rất là khó chịu, tại vì cái đó là làm sai chút chút xíu mà bị cọ nhà cầu, mà tới khi mà anh đi lên đây anh làm thì anh thấy vui đó, thì thầy mới nói đó. Đó, anh bảo ra tiếp đi, anh bảo ra tiếp đi.
Nó mới nhịn nhục quá ha, mình làm
đó.
Mình làm cái công chuyện mình không có so đo, mình không có bằng tâm, mình nó không có bằng chuyện mình nghĩ mình giúp đỡ cho những người kế tiếp, hỗ trợ cho người kế tiếp, thì lúc đó tâm mình đã được mở rộng nè. Nên là mới dùng cái chữ khai tâm mở trí là vậy đó. Khai cái tâm mình ra, cái tâm mình làm cái chuyện đó, nếu mà lấy cái tâm đời đó, thì cái đó mình thấy nhục nhã. Nhưng mà mình lấy cái tâm đạo ra, mình mở khai tâm, cái trí mình mở, mình hiểu rộng hơn đó, thì lúc đó mình chỉ nghĩ là mình phát triển cái tâm từ bi của mình, là hy sinh, phục vụ, giúp đỡ, hỗ trợ cho người kế tiếp thôi. Thì lúc đó mình có cơ hội tiến qua, nhục mà không nhục là vậy đó. Người đời thì thấy nó nhục, nhưng mà cái người khai tâm mở trí người ta thấy không có gì nhục. Ta chịu làm, ta chấp nhận làm, không có so đo, bằng tiện, tính toán.
Nhà thầy nói tâm so đo là tâm bằng tiện, mà tâm nhịn nhục là tâm sang trọng. Cho nên cái gì mà đến với mình á, nó rất là tự nhiên á, thì nó tốt hơn. Có nghĩa là người ta tới với mình, người ta giúp mình, chứ không phải người ta hại mình. Thì nếu mà mình so đo đó, mình sợ đó, mình sẽ bảo vệ mình. Mình khổ lắm á, mình sẽ làm cái nhiệm vụ đó hoài, mình cứ không có nhịn nhục á, mình cứ bảo vệ cái vị trí của mình hoài, cái đó nó rất là khổ, làm cho mình khổ thêm, rồi mình cảm giác là cái đó là hại mình, cái đó cũng khổ lắm á.
Cái đó là kinh nghiệm cuộc sống hay sao?
Cái đó là một cái chuyện rất là bình thường thôi mà, cái đó là một cái chuyện rất là bình thường thôi.
Bình thường cuộc sống
nó xảy ra đó, nó xảy ra, nó thường hay xảy ra đó, những cái chỗ mà có những cái tâm như vậy, có những cái tâm mà thầy nói tâm bằng tiện, nó là nó so đo, nó so đo, nó sợ cái này, nó sợ cái kia, nó so cái này, nó so cái kia, nó so nó sợ người này hơn, người kia xuống, người kia thấp hơn, cũng phải vậy,
nó sợ mất cái này, mất cái kia,
mất cái kia đó, cái đó là mình so đo
bảo vệ cái vị trí của nó.
Không có nên, cái đó là mình tạo cho mình thêm cái còng á. Mình đã có một cái khám mà, cái khám này thầy nói cái khám này nó cũng dơ giấy lắm, mà bây giờ mình chưa có thanh lọc xong để cho ra khỏi cái khám, mà còn thêm mấy cái khám khác,
thêm về cái còng nữa cho chắc
không? Chắc chắc hơn ha.
Mấy nó thoát làm sao?
Rồi tiếp tục. Tại sao nói người tu phải có tâm tâm nằm đầu? Mình biết rồi ha. Rồi bây giờ mình nghe thêm thầy nói cái gì.
Nó đồng một tần số, nói một câu là có thiệt. Rồi mình không biết nó giàu ác rồi, bây giờ muốn bất lộn nó, muốn ngược lại ăn suốt của nó, là mình càng ngày càng sanh quỷ, mình làm con quỷ chứ đâu làm con người. Người ta khổ nên mới làm có tiền, bây giờ mình mới làm sao mình xây dựng cái khối óc của mình khổ và tiến tốt, thì lúc đó mình mới làm ăn được, có uy tín mới làm ăn. Thì ông Phật cũng vậy. Mà con người muốn tiến gì ông Phật, thì tại sao ông Phật đi tu? Ông Phật ông bỏ nghiệp tâm, ông bỏ sự xa hoa phú quý mà nó có thể khuyến rũ ông ở thế gian, nhưng mà ông bỏ dứt khoát cái tâm ông không có nữa, không có nuôi dưỡng những cái hành động đó nữa, ông mới đi tu được, ra sự tu được. Ông dứt khoát mới được. Thì ngày hôm nay chúng ta có tâm thức, và tâm thức của chúng ta không nuôi những sự dơ bẩn nữa, không nuôi những sự tranh chấp nữa, không nuôi sự hơn thua nữa. Giữ tâm thanh tịnh, tu và tập. Tu mà không có tâm đó là ngạ quỷ súc sanh. Người tu phải có tâm. Người tu mà còn lý luận tranh chấp đó là ngạ quỷ súc sanh, chứ không phải người tu. Người tu phải hiểu cái chân tâm của mình. Khi mà chân tâm mình tự đạt rồi thì biết tha thứ và thương yêu, xây dựng mọi kích động và phản động ở trường đời này chỉ giúp cho chúng ta tiến mà thôi. Chúng ta chỉ quỳ bái và cảm ơn mà thôi, không nên chê bai và kích động và tạo loạn cho chính mình. Từ những con người có hy vọng trở về tiên Phật mà trở lên ngạ quỷ súc sanh để làm cái gì? Cái óc tranh chấp, cái óc hơn thua, cái óc tính từ ly từ tí, cái óc đó là cái óc bằng đê hèn, bằng tiện, chúng ta không làm. Người tu chúng ta bỏ cái đó mới giải được nghiệp tâm. Tu phải có tâm. Tu mà lấy độc tài khống chế người tu Cái đó là loạn dâm. Người loạn dâm chứ không người đàng hoàng. Người đàng hoàng không vậy. Người đàng hoàng phải tôn trọng quyền phát triển của mọi người. Người thích cái này, người thích cái kia, người thích cái nọ. Nhưng mà mình là người quán thông thì mình chỉ hành động để ảnh hưởng người ta, không nên buộc người ta phải theo đường lối của mình. Cho nên những người độc tài bước vào vô vi tu không có lâu thì nó được phản cách. Nó phản lại vô vi. Nó chống vô vi. Vì vô vi đi thẳng và không có gì nể bất cứ một ai. Nếu nó đi sai thì nó bị đọa. Nó tự loại nó ra khỏi hàng ngũ của vô vi mà thôi. Còn những người vô vi chính thức thì chỉ nuôi dưỡng cái nhịn nhục. Thấy chư Phật chư Thiên thành đạo nhờ nhịn nhục, còn lợi dụng không bao giờ được. Tất cả những người vô vi ở thế giới đều phát tâm giải nghiệp lo tu để thấy là đồng bạc giả. Tôi bỏ đồng bạc giả, tôi lấy đồng bạc chánh, tôi lo tu. Một mặt tôi làm phước, một mặt tôi tu, đời đạo sống tu rõ ràng. Người vô vi đâu có ai ăn lương. Bỏ tiền ra làm việc, bỏ tiền ra giúp đời để học đạo, rất rõ ràng.
Dạ, anh Bảo nói thêm ha, cái này hay nè.
Nói dù gì?
Đấy, tại sao người tu phải có tâm? Tâm nằm ở đâu? Và tâm gì? Người tu phải có cái tâm gì?
Tâm giúp đỡ và xây dựng cho mọi người không có được độc tài. Tại vì tu mà mình độc tài, mình ép chế người ta, bắt người ta phải theo cái đường lối của mình, là cái đó nó không tốt. Người Ly nói thêm đi.
Thầy nói nuôi dưỡng cái gì, mình phải nuôi dưỡng cái gì? Người tu phải nuôi dưỡng cái gì? Nuôi dưỡng cái nhịn nhục. À, cái gì cũng vậy, tới với mình là một cái sự tự nhiên. Đối với vô vi là tự nhiên. Tu là trở về với hồn nhiên và tự nhiên. Cho nên đừng có áp chế gì hết. Cái đó là một cái tự nhiên. Cái gì tới với mình đó là một cái sự tự nhiên, chứ không có một cái sự sắp đặt nào hết. Tự nhiên nó tới rồi nó sẽ đi. Nó có duyên thì nó ở lại. Nó hết duyên thì nó đi.
Không có được ép người ta, bắt buộc người ta phải theo cái đường hướng của mình, phải không?
Nhà cũng khổ lắm á. Tội nghiệp lắm á. Cái đầu nó động hoài á.
Mình độc tài, mình bắt người ta nó phải theo này, phải làm như ý tôi muốn. Mình không có để cho người ta tự do phát triển.
Tội nghiệp quá ha. Rồi, tiếp tục. Cái câu này vui nè. Cái câu này có vui có buồn chúng ta mới cân nhắc, có thanh có trượt chúng ta mới truy tầm. Câu này anh Bảo nhớ ai không? Cũ bên khóa anh Bảo nè.
Không nhớ.
Rồi nghe đi ha, nghe kỹ, nghe kỹ. Có cái câu này vui lắm nha, nghe kỹ nha.
Cũng cần phải đánh đau một chút để mà học cho nó...
Cái đó là con trên đường học cái lục quân bình, con hiểu không? Yeah. Nếu nó vui mà nó không buồn á thì làm sao con biết cái lục quân bình? Có vui có buồn chúng ta mới cân nhắc, có thanh có trượt chúng ta mới truy tầm giá trị vô cùng của thanh trượt, chúng ta mới đạt tới quân bình, thì lúc đó ta đi cũng được trung dung, con hiểu không? Cho nên trên đường học đạo là con tự học đó, chứ con phải là lệ thuộc bởi ai đâu. Từ ngày con tu tới bây giờ có lệ thuộc bởi ai không? Chính con tự học và tự tìm, con khai cái tâm thức của con ra, con đóng góp. Con thấy không? Nó phân minh rõ rệt và không có bị cái gì hết, không có lệ thuộc bởi cái gì hết. Nhưng mà cái vui buồn là trình độ của chúng ta đang lẫn quẩn ở chỗ đó và chưa khai thông. Cố gắng tham thiền nhiều, nó sẽ bật khởi ra. Lúc đó là chân lý nó sẽ trả lời.
Anh đây có ba cái chữ thầy gọi là dê tầm đạo. Anh Bảo nhớ ai không?
Nhớ. Nhớ.
Cho nên ông thầy ông nói, anh nói với ông trời không có được nói bậy. Kêu đánh đau đi. Đánh đau là ông đánh thiệt nha. Kêu thử thách tôi đi là ông thử thiệt. Mà ông thử là một cái là khóc từ cả suốt một cuộc đời. Cho nên không có nên nói một cái câu gì bậy đối với ông thầy hoặc là đối với ông trời. Mình nói bậy một câu là mình hứng hết, hứng cả một kiếp người đó. Có người đứng đó thử thách ông trời, ông thầy nói mới có đánh có một giai đoạn thôi mà. Thử ông trời coi làm gì được ổng không? Mới một giai đoạn mà ông khóc, trời ông đứng khóc. Nguyên cái đại hội ông khóc quá trời quá đất. Ông chịu không nổi luôn, có nghĩa là một câu nói sai thôi là cả một kiếp người mình thê thảm lắm.
Dám thách thức ông trời hả?
Dám thách thức ông trời không được. Mà cũng nói, thầy nói là nói tất cả những cái gì của tôi nói với tôi là tôi ghi hết. Ông thầy ông trên kia ông ghi hết rồi. Cho nên đối với trời Phật mình không có nên nói một câu gì khác hết. Đừng có nên nói thầy đánh đau con chút. Đánh đau là ông đánh thiệt. Ông đánh thiệt. Mà ông đánh thiệt vậy là khổ lắm á. Cho nên không có nên. Không có nên nói vậy. Ông thương là ông thương. Mình cảm ơn ông thôi. Mình không có nên thầy ơi đánh cho con đau đi. Là cái đó khổ lắm. khổ lắm lắm nha, nói trước mình không có nên.
Mình cũng xuống đây không đánh là cũng đã khổ rồi, không phải đánh.
Không muốn đánh nữa, muốn đánh nữa.
Tại vì mình xuống đây là bản chất là đã khổ rồi, mình chưa thấy khổ.
Khổ lắm lắm á.
Làm người là đã thấy khổ rồi, không thể nào thoát khỏi sanh lão bệnh tử khổ mà.
Dạ, cho nên tại sao thầy nói có vui có buồn, anh bảo nói thêm.
Có vui có mới có buồn mới cân nhắc, thì lúc đó có cái này có cái kia mình mới thấy là cái nào là vui, thế nào là buồn. Thì có thanh có trượt thì lúc đó mình mới truy tầm cái thanh là cái gì, cái trượt. Mình gặp được cái trượt thì mình phải truy tầm cái thanh coi làm sao nó giúp mình thoát chỗ nào. Thì mình buồn đó, mình phải tìm coi cái vui nó như nào. Thì lúc đó mình mới hiểu được cái luật quân bình ở đây. Thầy nhắc là cái luật quân bình là để cho mình đi con đường lối trung dung. Cái gì mình cũng biết, cũng như thầy thường nói, thập thiện thập ác dĩ hòa bình là vậy đó. Mình phải biết cả thanh cả trượt thì lúc đó mình mới quân bình. Còn mình biết có một mặt mà khi mà mình đối đầu với cái mặt bên kia là mình bị mất quân bình. Mình không hiểu, mình mất quân bình. Mà mình không hiểu là mình dễ làm vậy. Mình không biết cái trượt là cái gì á. Mình dễ là vô trượt hồi nào, mình làm trượt hồi nào, mình cũng hay, mình phải biết nó mà để mình tránh nó. Còn mình biết cái thanh là cái gì để mình hướng về cái thanh, thì sau đó mình mới giữ được con đường trung dung mà mình đi, phải không? Chứ mình không biết gì hết á, mình cũng như nhiều người xuất ra không biết trượt là gì, không biết ma quỷ là gì, không biết tiên Phật là gì hết á. Nắm đầu nó dẫn đi tùm lum ở trên.
Rồi câu tiếp theo ha. Cảm thông với sự mê chấp, tại sao mình phải cảm thông với nó? Bây giờ anh bảo nghe ha. Mê chấp mà còn cảm thông nữa.
Cho nên ngày hôm nay lớn tuổi rồi, qua từ giai đoạn 1, từ nhịp 1, bà mới biết mô Phật, nhưng mà không biết chữ mô nó ở đâu. Mô trong cái không mà có. Phật là cái gì? Sự thanh nhẹ, bỏ nghiệp tâm. Nếu mà mình còn ôm nghiệp tâm, tranh chấp bạn bè, tới thế sự, bất cứ cái gì mà còn nuôi dưỡng mê chấp, đó là sự tai hại và không có tiến hóa được. Mình phải bỏ tất cả những sự mê chấp và cảm ơn sự mê chấp đã đến với chúng ta. Và chính chúng ta thấy rằng cảm thông được sự mê chấp, chúng ta mới tiến hóa, thật sự tiến hóa. Cho nên tuổi già tới là trở về gì? Trở về trẻ, trở về sự vô tư. Lần lượt mình buông bỏ hết rồi, mình trở về vô tư. Vốn mình giáng lâm xuống thế gian là không, vô tư. Mà bây giờ mình nghĩ nhiều chuyện quá, sợ cho đứa này, sợ cho đứa kia, sợ cho đứa nọ. Rồi mình cầu ông Phật độ, cầu ông tiên độ, thế ra mình khôn hơn ông Phật ông tiên hả? Mình lợi dụng ông Phật ông tiên làm cái việc lo nhỏ lúc chút cho mình, rồi mình bị tội. Bây giờ mình không nên làm lợi dụng cái điều đó, và trở lại với sự thanh nhẹ sẵn có. Vốn liếng của mình là không, phải trở về không mới là xứng đáng.
Rồi anh Bảo nói thêm, tại sao cảm thông với sự mê chấp?
Thì mình phải học qua cái đó, chứ mình đang học ở dưới thế gian này, không mê là chấp, không chấp là mê. Thì mình phải cảm thông, mình hiểu thế nào là mê, thế nào là chấp. Thì lúc đó mình mới phá mê, phá chấp, mình mới trở về không được. Tại cái vốn mình nó cho đi xuống đây học cả một cái hành trình rốt cuộc để trở về không. Mà thì lúc đến lúc tuổi già là cái lúc mà mình phải buông bỏ để trở về không. Mà nhiều người không hiểu, còn bám trong cái có, còn lo chuyện lúc chút là cái chuyện ở thế gian, là cái chuyện lúc chút. Đáng lẽ cái tới cái tuổi đó là phải buông bỏ hết rồi, phải không? Mình lo về mình quay cho bằng hợp, mình biết trước sau gì mình cũng phải bỏ. Mà giờ mình không chịu bỏ, tới lúc mà mình cởi áo ra đi là bỏ cái xác phàm này là mình phải bỏ hết, mà mình chưa chịu sửa soạn đi bỏ, để chờ ông trời ông bắt đi rồi lúc đó mới chịu bỏ thôi, chứ chưa có chịu bỏ trước. Thành ra cái người tu á, họ thức tâm, họ đi tới cái tuổi già họ thức sớm hơn cái người mà không có tu. Họ biết trước là họ phải dọn gánh, chứ không có thể nào mà bày cái quán ra bán tiếp tục nữa. Thì lúc đó thì mình không có lợi dụng trời Phật mà xin cái chuyện lúc trước nữa. Trở về không đi, cái chuyện mỗi người nó có cái luật nhân quả hết, thì mỗi người cũng phải trải qua bài học cũng như mình đã trải qua hết. Thành ra mình phải hiểu và không mê trong cái chuyện đời, mà cũng không chấp chuyện đời, tất cả là bài học để cho mình trở về cái sự vô tư thanh nhẹ thôi.
Nhiều khi nhà lên giá hay vàng lên giá cũng phải mua tích trữ á.
Thì bây giờ mình cũng như mình lớn tuổi rồi, mình còn đầu tư mình mua cái này để mình mong làm giàu như là nhỏ, nó đâu có đúng nữa. Cái thời bây giờ dù cho mình có giàu đi nữa là mình cũng bỏ ra đi rồi. Bây giờ cái tuổi lớn nó phải làm sao phân tán cái đó cho nó đúng luật trời, thì lúc đó mình được phước đó. Chứ bây giờ mình còn ôm nữa là mình chết. Tại vì cái của mình ra đi là bắt buộc là phải bỏ hết. Ông trời ông sẽ giữ, ông lấy là hết. Mà bây giờ làm sao mà để trước khi mà mình đi, mình biến cái đó nó thành cái phước đức, thành cái ruộng phước cho mình, để mình cấy phúc điền. Rồi mà ra đi mình có chỗ dừng chân tốt hơn. Cái đó là cái quan tâm của người tu mà lớn tuổi, chứ không phải là quan tâm mà kiếm thêm tiền nhiều nữa là không đúng.
Cái câu này nó tiếp theo với cái câu thế nào là đại tự tại. À, bây giờ nói buông bỏ được phải tự tại chứ ha. Rồi bây giờ mình nghe ông thầy nói đại tự tại là cái gì?
Thế nào là đại tự tại? Đại tự tại là mình mới hòa hợp với luồng điển của đại bi thì mình mới đại tự tại. Giữ cái ánh sáng, giữ thanh của đại bi thì mình mới đại tự tại. Không có lo gì hết, không có buồn mà không thấy thiếu mới là đại tự tại. Không buồn, không lo, không thấy thiếu mới là đại tự tại.
Nó hay không? Đạo nói thêm đi.
Nói thêm gì thầy nói rồi, hòa với luồng điển của đại bi á.
À.
Không buồn không vui nữa ha.
Không buồn không vui.
Thành ra cái vui buồn nó cũng là một cái đề tài chánh ha.
Hay lắm. Cho nên tại sao thầy mình cứ nói nhắc mình hoài á, nhắc hoài la hoài chứ, nói gì chứ cũng còn ôm.
Ông nhắc.
Nên nhắc hoài đó.
Nhắc cái vui buồn nhiều quá ha.
Nhắc vui buồn thì mới đi tới, buông bỏ được cái đó mới đi tới cái tự tại được.
Thành ra bây giờ mình mới hiểu tại sao ở trong cái bài OE của thầy ấy có nhắc tới chữ vui buồn mới chấp.
Còn một chút vướng bận là không đi được. Nhớ nó còn một chút vướng bận là không đi được.
Dài dà.
Khó nha, chút xíu vướng bận thôi nha.
Vướng chút xíu cũng không đi được ha.
Nha, rồi. Tiền, nó tại sao?
Tiền tình duyên nghiệp tâm con theo hoàm đi không được hả?
Sau này có mấy câu đó cũng hay lắm đó. Tại cái câu này tiếp theo thầy nói thế gian không có gì đàng hoàng. Thế gian không có gì đàng hoàng, chỉ có tu mới đàng hoàng thôi ha. Rồi, để coi ông thầy nói cái gì.
Vô duy ngồi chầm mỏm dưới đất ra.
Không sao, không quen rồi.
Có để thấy gì? Rõ cái tâm khó chịu của mình. Giết cái tâm khó chịu luôn thì dễ tu.
Dạ, con. Dạ, con cũng nó đàng hoàng mà không đàng hoàng. Thôi, thì con lo bằng con.
Có gì cho mình đàng hoàng? Thế gian không có cái gì cho mình đàng hoàng.
Nó lộn xộn quá thầy.
Sanh trụ hòa diệt không có gì đàng hoàng.
Đàng hoàng là không chết. Người tu biết được cái hồn là đàng hoàng.
Cảm ơn thầy, thôi nói về cho bà con mà não còn nghĩ con.
Con là nó là sếp mình, ông trời sai xuống trị cái tánh nóng của chị.
Con hết nóng rồi.
Chưa hết đâu, còn dữ lắm. Dữ. Đây rồi, đây rồi ít ngày ít lúc nữa nó đi thiền viện này thì tụi nó chọc.
Cái clip này nó dài mà em nói thêm nên bảo để em bảo nói cái cô này đó sau này cô cũng đẹp lắm nha, trước thời điểm đó cô thê thảm lắm. Cái khóa này con Tú nè, cái cô đó đó cổ hay chen vào cái chuyện của con và con dâu, rồi cái con nó mới phản ứng lại cho nên bà tức bà khóc. Nó la giùm thầy, ông này cũng kêu kiếm đồng minh, trong đó cũng có đồng minh. Thì cái cô này cô nói là tại sao mà nó không có đàng hoàng. Thì ông thầy nói thế gian không có gì đàng hoàng. Rồi anh bảo nó tiếp đi.
Thế gian không có gì đàng hoàng. Tất cả là biết hồn mới là đàng hoàng. Còn thế gian tất cả là bài học thôi. Mình phải quay về với phần hồn của mình mới là đàng hoàng thôi. Còn mình không biết hồn, mình không biết mình thì mình đâu có đàng hoàng. Mình không hiểu luật nhân quả nữa là mình đâu có đàng hoàng. Con nó có cái luật nhân quả của con, nó phải học bài học của nó. Mình nhảy vô chuyện của người ta là mình không đàng hoàng rồi. Mình không biết lo cho phần hồn của mình là mình không đàng hoàng rồi. Thành ra thầy nói con là sếp của mình mà xuống đây để trị cái tánh nóng của mình. Mình không ai mình đi đâu mình sửa nó. Nó xuống đây mình phải dạy mình mà mình không bước mình nhảy đi mình sửa nó là mình tiêu rồi. Còn thêm.
Cái cô này là vui lắm, sau này cũng vui lắm. Cô cũng có người tình đó đó. Cô có người tình đó, sau này cô hiểu được đó, thì cô lại sáng sủa lại. Cái thời điểm đó cũng thê thảm lắm. Tại vì cô chen vô cái chuyện của con cô quá nhiều đó. Cho nên thầy cũng mới la đó. Cho nên ông thầy mới nói là sanh trụ hại diệt, không có cái gì đàng hoàng hết. Chỉ đàng hoàng là không có chết. Mà muốn không có chết thì phải trở về với phần hồn của mình, biết được cái hồn của mình mới đàng hoàng. Thế gian không có gì đàng hoàng.
Chúng đây đi học hỏi mà trong những cái nghịch cảnh nó đưa tới đâu có cái gì đúng ý mình đâu. mình đâu có chắc gì những cái ý của mình là trúng đâu. Thành ra mình cứ mê chấp ở trong đó, là mình chấp cái gì mà nó không giống ý của mình là mình chấp, mình nói không được như vậy, không có phải được làm như vậy. Thì lúc đó nó làm cho cái tâm mình giấy bận thêm, cho mình không có thay đổi được cái tình thế, là cái nghịch cảnh là ông già ông trời ông sắp đặt, chứ đâu phải mình làm chủ được đâu. Cái thể xác của mình đó, mình còn chưa làm chủ được, làm sao để mình làm chủ được cái chuyện ở bên ngoài.
Dạ, cái câu tiếp theo này đã nói về ông Tư ha. Thì đó, cái này nó rất là dài nha anh Bảo, nhưng mà em cắt cái đoạn này để cho mình nghe cái câu hỏi là tại sao nói là cái cuộc hành hương đầy chông gai, mà nói về cái này là của ông Tư nha. Rồi mình sẽ nói thêm tại sao.
Trước khi ông Tư còn sống, ông nông tân, cho nên ông trời cho ông 9 đứa con, kè kè buộc ông phải đi bộ, phải nhịn đói, phải học làm thầy bói, làm thầy bùa mới có sống. Nhiều quần áo có cơm ăn, nhiều khi cũng phải đánh sóc dĩa nó có tiền. Thì cuộc đời nhồi quá, chúng ta thấy cái cuộc hành hương nó đầy chông gai trong sự sách cơ duy. Ngày nay để chứng minh cho chúng ta thấy rằng phần hồn còn sống, những vị bô lão không nên lo ta chết. Chúng ta tu, chúng ta đầy đủ tài liệu để vượt khỏi sanh tử luân hồi. Ngày hôm nay các bạn thấy rằng ông Tư luôn luôn giúp đỡ chúng ta, nhắc đến Ngài là Ngài còn. Trước kia ở Việt Nam, ở Sài Gòn nhắc sao đấy còn biết được mà. Cho nên chúng ta thấy điều này và chúng ta từ từ tu để kiểm chứng. Không nên cho đó là hay và tin cái đó là đúng, bán rào cái đó vô ích. Nhưng mà kỳ thật chúng ta phải tục trở về với nội tâm.
Cái này hay lắm anh Bảo. Tại sao ông thầy nói cái đoạn này? Thật sự không ai hỏi thầy gì cái đoạn này hết. Nhưng mà trước đó anh Bảo có nhớ là năm 1985 cái đại hội đó rất là nhiều cái xuống điển. Và có xuống điển ông Tư. Mà ai xuống anh Bảo nhớ không?
Xuống điển chị Ngọc á hả?
Đúng rồi. Thì cái lúc này xuống điển ông Tư, rồi xuống điển mẹ, rồi xuống điển cái ông lão sư, ông lão tử. Cái ông mà mặc cái bộ áo vô, khoác áo vô đó. Thì cái đời, chuyện này nó vui lắm nha mọi người. Cái chuyện này rất là vui là tại vì cái lúc đó là xuống tùm lum điển hết trơn á, thì có cái câu hỏi của ông bác sĩ Đức, có rất là nhiều câu hỏi nghe trả lời không có được, xuống điển nói không có được. Ông Tư, bác sĩ Đức mới hỏi là tả bình chất, hữu bình cư, trung bình mạng là cái gì. Ông Tư ông la.
Cái điển
ông Tư ông la, ông nói là học lý thuyết, lo hành đi. Thì ông Đức ông cũng hơi sững lại. Mà thật sự có nhiều cái chuyện xảy ra lúc đó lắm. Cái ông kia ông nói là điểm của mấy người này không có đúng, tất cả những cái này không có xạo, không có đúng, ông nói lung tung vậy đó. Rồi thầy mới nói này ra, ông để cho cái chuyện này cho nó qua đi, cho nó nhẹ nhàng. Thì ông Tư, ông thầy mới nói về ông Tư. Thật sự đó là tại vì cái câu đó ông Đức, ông bác sĩ Đức ông cũng hơi chơi với, là tại sao cái câu đó là của ông Tư, mà tại sao mà điểm của ông Tư trả lời không được. Thì thật sự mà nói xuống điển không phải là đơn giản. Tâm tâm tương ứng không phải đơn giản. Tùy theo cái xác ở cái trình độ nào để hiểu, để mà nói.
Mới nói ra được phải không? Mới chuyển mà nói ra được.
Chuyển ý ra hết cái ý của cái người muốn nói. Giống như tiễn Thượng Đế mà xuống Kim Thân Cha thì nói được. Rồi cái câu tiếp theo có nói tới cái Cha Mùa. Đó, một chút xíu mình sẽ nói thêm về cái điển của Kim Thân Cha và Cha Mùa. Đây có câu hỏi hay lắm. Mình nói thêm ha.
Cái tâm tâm tương ứng nó tùy theo cái trình độ của cái người tiếp điển phải không? Nếu mà cái trình độ của họ không có đó, hình ra chuyển cũng không được phải không?
Dạ.
Thế hồi mà hỏi tới cái câu của trong cái cuốn kinh này gì đà của ông Tư.
Chơi với rồi á, chơi với.
Là chắc chị Ngọc lúc đó chỉ chưa có hiểu cái đó là cái gì nè, đó chị.
Dạ.
Nó nói đại về bí rồi phải nói sao lý thuyết.
Nhiều lắm, nhiều câu của ông Tư là chịu không xiết á. Ông Tư đâu có giỡn. Trời, nguyên cái cuốn kinh A Di Đà đâu có giỡn, không phải ai cũng vô đọc cái là hiểu liền, không có đơn giản. Đây cái khóa kinh A Di Đà mà nói thêm.
Nhưng mà trong cái clip này thầy nói lộn, ông Tư có 8
đứa thôi.
Không phải 9 đứa, thành ra nhiều khi mình cứ bị phân vân, mình không biết 89, có lúc thầy nói 9 đúng không? Nhưng mà thiệt ra coi trong cuốn kinh A Di Đà là có 8 đứa con, một trai 7 gái thôi, chứ không 9. Cái này thầy nói lộn.
Tại vì lúc đó thì nó cũng hơi lung tung lắm. Cái thời điểm đó thì ông thầy ông đọc bộc phát ông nói ra vậy thôi.
À,
sau khi cái tình hình nó hơi căng rồi đó, cái tình hình nó lắng xuống rồi đó, ông thầy bắt đầu ông nói về em Tư.
Ông căng là tại vì mấy người kia bắt đầu hoang mang, không biết hiểu ông Tư thiệt hay giả, sao mà nói gì kỳ vậy?
Nhiều câu hỏi lắm, nói không được, chỉ nói chung chung thì được thôi, chứ đâu phải chi tiết là nói là hiểu được, mà nói được, giảng được, đâu có giỡn. Không phải dễ đâu.
Tâm tâm tương ứng là tùy theo cái xuống cái xác nào không?
Thí dụ nói chung chung, con cái tình thương yêu, nhịn nhục, mấy cái đó rất là dễ nói. Đó là nói chung chung được, mà vô chi tiết những cái gì của ông Tư, cử hương tán, là hư lương xạ nhiệt, rồi không phải giỡn nha. Không phải đơn giản nha, không phải giảng một cách đơn giản. Không có dễ giải đâu.
Bác sĩ Đức hỏi một câu cũng chơi
với. Chơi với. Bị la là chơi với liền.
Thắc mắc. Ông có nói là sao đó, ông nói cái này trong cuốn kinh A Di Đà mà, ông có nói không?
Dạ, có nói, ông nói cái này của ông Tư trong kinh A Di Đà. Nói đi, nó lý thuyết không à. Mà cũng chính ông Tư ông viết ra mà sao lý thuyết được. Ông A Di Đà xuống biển mà nói gì kỳ. Vui, cái khóa đó vui nhất, khóa đó ai có đi rồi chắc biết. Em biết ở đây có mấy người là dự nè, em biết chắc chắn luôn á. Rồi, câu tiếp theo, quần tiên hội. À, cái quần tiên hội là cái khỉ gì? Quần tiên hội là gì? Anh Bảo hiểu không?
Quần tiên hội là chỗ có hội họp, cuộc họp của mấy ông tiên hả? Có phải gì không?
Còn gì khác đâu mình Bảo?
Không, không biết cái này, không có để ý.
Cho em uống nước. Quần tiên hội á, theo đời á, đó là cái đó là cái chỗ mà Thượng Đế cai quản. Nha. Còn ông thầy mình có nói quần tiên hội. Giờ mình sẽ nghe ha.
Hỏi những vị có khả năng ở đâu? Bây giờ anh đi vô quốc hội, anh ứng cử làm nghị sĩ đi. Anh học giỏi lắm, học chính trị giỏi lắm. Mà ứng cử kia nào đó không có ai mà bỏ phiếu cho anh hết. Mà cái thằng ngốc kia nó mà học thì dễ hơn anh, nhưng mà ra có anh đang bỏ phiếu. Hỏi với những vị tài giỏi xuống trần ở đâu? Những vị đó không có hiện trong xác thân. Những vị đã chọn nhân tài cho thế gian. Người đó nó ra nó đứng u ơ nói bậy bạ, nó nói cũng như hồi trước ông KT ông nói về Thượng Đế không, mà ông được làm tổng thống, phải không? Còn nhiều ông nói rằng về chính trị hơn thua, không có ai bầu hết. Nhiều ông nghị sĩ nói không ra cái gì hết, người ta bầu lực chư tiên, người ta làm việc chung với cái khối này. Cho nên cái quần tiên hội là cái quốc hội, một nước gia quốc gia nào cũng có cái quần tiên hội hết. Có cái quốc hội là quần thiên hội. Mà những vị có tài xuống thay Thượng Đế chọn, những vị đó thường có xuống cơ, xuống cơ bút ở cao đài, xuống cầu là xuống. Những vị đó Thượng Đế chuyển xuống để làm lập lại trật tự cho quả địa cầu. Có chứ. Có những vị rất có khả năng. Mà những vị đó khả năng mà chọn những vị qua thử sách có khả năng rồi có đạo đức, ngài mới ứng chuyển phía sau đó để cho người đó được ra nói đâu có người ta tin đó. Anh thấy cũng mắc mũi tai miệng, cũng học trong lớp đó mà cái ông đó ra nói người ta nghe, mà ông kia nói không có người ta nghe. Anh thấy không? Có hết, có người có khả năng xuống, không có khả năng, rồi trong cái cơ nhờ quả để dẫn tiến tới đạo pháp đều có trật tự. Cho nên chúng ta ngu thiệt, nhưng mà kỳ thật chúng ta đã khôn thiệt. Hồi chúng ta ra đời chúng ta biết gì đâu. Ngày nay chúng ta biết tranh cãi và nói đạo pháp. Nhiều người nghe chúng ta khôn lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy đạo pháp rồi, chúng ta thấy cái biển rộng quá, chúng ta thấy vẫn còn ngu. Biết được ngu và chịu ngu, người đó mới có tiền, có cơ hội học và có cơ hội tiền. Cho nên chúng ta đang ở trong cái vô ngu. Mà các bạn đi lên tới cao cách mấy, các bạn cũng thấy các bạn ngu. Các bạn thấy rằng cái cơ cấu của Thượng Đế đã lập sự công bằng, tiến hóa của tâm linh không ngừng nghỉ và rất có trật tự. Cho mình người phàm nói ông Thượng Đế, ông sanh ra xuống đây chi, sanh xuống đây làm con người rồi gây lộn rồi này kia kia nào, bữa sau ông xuống ông kêu lấy giường ông cõi,
Ông làm gì mà
ông làm mâu thuẫn, thầy nói là kêu nó xuống đây nó gây lộn đã, kêu nó về nguồn cội ông đi được, nó đang gây lộn nó tu không được. Rồi cái quần tiên hội, anh Bảo hiểu quần tiên hội không,
là cái quốc hội của mỗi quốc gia nó đều có quốc hội mà của tiên đó không, cái trong cái cõi vô hình đó.
Thật sự cái quốc hội của cái thế gian á là cái chư tiên họ làm việc, mà cái chư tiên đó làm việc dưới cái sự cai quản của Thượng Đế, và cái chư tiên đó đó là những người thay cho Thượng Đế xuống thế gian để tìm những người, chọn những cái người tài ra đi để làm việc cho cái quốc hội.
Em hiểu là nó cái trong cái vấn đề mà chính trị nó có hai phần, một phần ở trong cái cõi vô hình, một phần ở trong cái cõi hữu hình. Thành ra khi mà những người mà thay thế Thượng Đế xuống đây là chọn những người có tài để đứng ra làm, cũng như này nói ông Cạc Bê, ông nói chuyện Thượng Đế không mà ông được bầu, nghĩa là mấy cái người ở trong cái đằng sau người ta ứng chuyển phía sau, nghĩa là về cái cõi vô hình đó, người ta hỗ trợ, cho nên cái người đó mình thấy không được nhưng mà họ đậu, là tại vì cái đó được cái cõi vô hình đó, nó chọn. Thành ra ở thế gian này mỗi quốc gia nó có cái quốc hội hữu hình, mà nó có cái quốc hội vô hình nữa mà tại mình không biết. Thành ra đây thầy muốn nói cho mình biết là nó có cái quốc hội vô hình, là có những cái chư tiên hay là những người mà Thượng Đế sai xuống để lo cho quốc gia đó.
Cái chư tiên á làm việc cho cái chung cho cái khối này á, thì ở trong cái clip này nha, em chỉ nói cái clip này á, thầy nói đó là những người đó xuống cái cơ bút á thì họ sẽ xuống đây để mà họ giúp đỡ, để chọn những cái người tài cho cái thế gian, cho cái quốc hội của thế gian. Nhưng mà đó, những cái clip khác á, thầy nói đó là chư tiên trong cái khối địa tiên ha, khối địa tiên là cái khối đó là chuyên về cái chuyện cho cái thế gian này về chính trị, là cái khóa, cái khối đó nó cũng có, nó cũng giúp, nó cũng giúp cho cái khối của cái quốc hội nó cũng có, và có chư Phật nữa, có chư Phật giúp nữa nha, cũng có chư Phật xuống giúp. Có những người ví dụ như vậy nè, có những người á, theo thầy nói thì em hiểu á, thì thầy nói giống như những người mà đại diện cho một số người nào đó, như là đứng ra bảo vệ cho phụ nữ, hoặc là đứng ra bảo vệ một cái quyền lợi nào đó cho một cái nhóm người nào đó, hoặc là cho một cái da, cái hội da nào đó, da trắng, da đen, ví dụ vậy, da vàng. Họ là những người từ những cái phần chư Phật họ chiếu để họ giúp những người đó, họ không làm chính trị nhưng mà họ được cái khối chư Phật.
Thành ra thầy mới dùng chữ ứng chuyển là vậy, ứng chuyển phía sau.
Dạ, cũng như có những người giống như là giúp cái chủ nghĩa apartheid đó. Apartheid đó là những người đó cũng là những người đâu phải làm chính trị nhưng mà họ muốn bảo vệ cho những người da đen. Đó là những người đó là cũng được cái khối chư Phật họ giúp đỡ để giúp đời thôi, chứ không phải là họ làm một cái chuyện gì mà cho cá nhân họ, mà họ làm cho cả một cái cộng đồng, cho một cái màu da, một cái dân tộc. À, cái đó là cũng có cái chư tiên Phật họ giúp. Thì cái quần tiên hội này đó là một cái tất cả những cái chư tiên làm việc dưới cái sự cai quản của Thượng Đế. Thượng Đế nó chiếu xuống như là chiếu xuống, à bây giờ cái nhóm này phải đi xuống đây để tạo cho cái nước này có một cái ông tổng thống như vậy, có cái bộ quốc hội như vậy. Đó là một cái khối vô hình để mà giúp đỡ, nhưng mà về cái khối địa tiên họ cũng giúp đỡ về vấn đề chính trị cho cái khối cái quốc hội ở thế gian.
Hồi nãy anh như thầy cũng có nói là cái khối địa tiên phối hợp với những người mà Thượng Đế sai xuống đây
để nó kết hợp á,
kiếm nhân tài đó, là mấy người làm sao ứng chuyển nó để kiếm chỉ định cho người nào ra ứng cử mà đậu á. Thành ra có cái sự phối hợp giữa những người mà Thượng Đế sai xuống với lại quần tiên á, địa tiên á.
Cho nên trong cái thế gian này có rất là nhiều cái chư tiên chư Phật giúp, là vậy. Em nói là chư tiên thì giúp cho cái sự văn minh, mà chư tiên cũng làm việc với địa tiên để giúp cho cái khối chính trị nữa, cũng như là giúp cho những người đứng ra làm tổng thống một nước hay là thủ tướng một nước, cũng có cái khối vô hình nó rất là mạnh nha, thầy nói nó rất là mạnh.
Thì mình thấy ở đây mình sống mình thấy có một cõi, chứ thiệt ra nó hai cõi.
Dạ, nó có hai cõi đi song song với mình đó, nhưng mà khối địa tiên là nhẹ hơn mình nha. Một ngày ở địa tiên là một năm của thế gian đó nha, nó nhẹ hơn mình đó.
Nhẹ hơn mình mới giúp mình được nha.
Dạ. Rồi, cái câu tiếp theo cũng hay là thiên thần là gì? À, thiên thần là tại vì nói theo đạo Thiên Chúa thì có thiên thần. Cái con nhỏ bay có hai cái cánh đó. nhỏ bay đó, mình thiên thần đó.
Đó là gọi là thiên thần.
Đó thiên thần đó anh, đó là thiên thần, những cái thiên thần nhỏ đó. Angel đó.
Elf. Cái đó là có cái tên khác là elf chứ không phải angel. Angel là mấy đứa nhỏ.
Đó là con gái đó, em có làm hoài đó mà.
Nhưng mà có mấy cái nó không ai kêu là angel mà nó kêu là
elf.
elephant, không biết tiếng Mỹ nó gọi là gì, tiếng Tây là elephant.
Thì có một cái con nít đó, đứa con nít nó có hai cái cánh nó bay đó. Đó là angel đó.
Không, angel khác, để mai mốt tìm lại coi sao.
Dạ, cái thiên thần đó là thiên thần đó. Thí dụ như trong đạo Phật đó, thì mình nói khác. Đạo Phật thì mình có là tiên đồng áo trắng đó. Đạo Phật mình là có tiên đồng áo trắng. Còn thiên thần là tại thầy nhắc là do là đối với đạo Thiên Chúa thôi. Cái này Kim Anh rành lắm á. Kim Anh nó rành lắm á. Những cái đó là cũng là giống như là Phật sự vậy đó. Tiên đồng cũng là Phật sự nè. Tiên đồng cũng là Phật sự đó. Đúng là anh Bảo nói đúng á. Thì cái Phật sự đó làm việc cho ông Phật đó. Thì tiên đồng đó cũng làm việc Phật sự đó, là có nghĩa là họ cũng giúp cho cái những người mà đi ra khỏi bản thể hoặc là người chết đi ra đó. Tiên đồng họ cũng giúp. Thổ thần thổ địa cũng gọi là Phật sự nha. Rồi, tiếp tục. Cha mùa. Đó, cái câu này dính tới cha mùa nè. Cái cha mùa là ai á, thì trước đây mình cũng có đã đừng nói cha mùa đó. Tại vì ở, khi mà xuống biển á, phải nói rõ ra, tại vì có những người Việt Nam á, người ta không hiểu. Thì ở bên này người ta biết hết, nhưng mình Việt Nam thì không có hiểu nhiều, là tại vì họ không tiếp xúc cái thời điểm đó. Cha mùa đó, thì có một số người Việt Nam biết á, cha mùa là ở Việt Nam, là ở Nha Trang, là lúc đó khoảng 20 tuổi á, là cha mùa là chết đi sống lại 4 lần ha. Lúc đó là cha mùa đó là tính là đem liệm á, mà ổng nói là không có được đụng cái xác ổng, trong vòng 4 ngày không có đụng.
Tự nhiên ổng lúc đó ổng chết rồi sao ổng dặn được.
Trước khi đó ổng không cho, ổng cho đụng cái xác ổng 4 ngày, ổng có cho đụng. Chết đi sống lại 4 lần đó, thì lúc đó ổng không cho đụng. Thì ông cha đó là 70 tuổi đó, phải khi mà ổng cũng phải nghe sau đó 4 ngày thì ổng trở lại, ổng hoàn hồn trở lại thì ổng sống, thì ông cha mới quỳ lại đó, thì mới kêu đi tìm ông Lương Sĩ Hằng, là nói đi tìm ông thầy đó. Thì khi mà tìm ra ông thầy đó, thì ông cha mùa cái thời điểm xuống biển của Thượng Đế đó thì không có giảng cái gì hết, chỉ nói là đưa thầy đi khỏi địa ngục trần gian thôi, chứ ông cha mùa không có để lại một cái gì cho đời hết. Ông cha mùa không có.
Uống rượu bồ đào đưa thầy đó nha.
Dạ đúng, rượu bồ đào đưa con ra khỏi địa ngục trần gian thôi. Thì ông cha mùa đó thì được cái phép ha, ông cha mùa có cái phép đó. Còn ông Kim Thân Cha đó là một người ở như Cao Lãnh thì phải. Cao Lãnh là cũng khá giả lắm nha, cũng ăn học đàng hoàng, thì cũng xuống điển Thượng Đế cái tại thời điểm đó. Thì hai cái xác này không có nhận được nhau, tại vì á, Kim Thân Cha hay nói đâu có giống nhau. Thì đúng thật sự xuống cái xác, xuống điển tâm tâm tương ứng, không có phải là đều giống nhau hết cái trình độ. Cũng tại sao nói Thượng Đế mà xuống cái người này nói vậy, người kia nói khác, không phải. Trình độ tiếp nhận điển đó như thế nào, cái trình độ đó phải được điêu luyện,
nó phải tương ứng.
Dạ, nó phải có đời và đạo. Cô Kim thì thời điểm đó Kim Thân Cha thời điểm đó là chưa có điển và chưa có tu. Sau khi mà xuống điển từ năm 78 cho đi, thầy mới kêu là cô Kim đi tu đó, là cô Kim
theo
sau đó
tu theo
dạ. Dạ, khi tu vô vi đó, khi pháp thiền vô vi đó, thì cô Kim sau đó thì có thiền vô vi, thì năm 80 mấy trở lại đó, thì cô Kim mới làm cái huấn từ Kim Thân Cha. Hai cái này khác nhau nha. Thượng Đế dạng chân lý là có 63 câu hỏi. Còn cái huấn từ Kim Thân Cha là những cái phần xuống điển sau này, sau khi cô Kim có tu, thì cô Tư Kim xuống điển thì khác hơn, thì giảng nó sâu hơn, thì cái đó là những cái năm sau này. Ha? Cho nên năm ra hỏi tại sao mà cô Kim và cha mùa không có giống nhau, cha Kim với cha mùa không có giống nhau, thì thật sự không thể giống nhau. Giống nhau ở một điểm chung ba người, cha Kim, cha Trường và cha mùa là ba người đều độc thân hết. Nhưng khác nhau ở chỗ là trình độ khác nhau và cái hoàn cảnh cũng khác nhau. Và để lại cho đời cái gì đó là chỉ có Kim thôi, chỉ có cha Kim mới để lại thôi. Còn hai người kia thì không có để lại gì. Và cái người đó thật hay giả thì qua những cái người mà ở tại bên Mỹ thì tiếp xúc nhiều hơn thì thấy được. Mình không có bàn thêm ha, mình chỉ biết là thầy nói cái gì mình nghe cái đó thôi. Còn cái chuyện của lùng đùng ở sau đó thì mình không cần quan tâm. Mình chỉ biết cha mùa là như vậy và cô Kim là như vậy.
Cha mùa rồi đó, không có biết thầy đâu mà đi tìm ra cái đó là cũng là một cái
hay lắm mà. Phép lạ đó, ông có hai cái phép lạ đó.
Cái đó cũng là phép lạ, không có biết thầy là ai, không biết thầy ở đâu hết, mà từ ở ngoài đó mà đi vô tìm ra thầy đâu phải chuyện giỡn hả?
Nhà cũng khó lắm mà, đi dữ lắm mới kiếm ra đó.
Cũng có phép à?
Cha mùa có phép, cha mùa cũng có phép mà ít hơn. Rồi, tiếp theo ha. Mà cô Kim cũng hay lắm, cô Kim mà hồi nhỏ được tụng kinh cũng hay lắm á nha. Cô Kim tụng kinh
cũng có tu lắm. Cũng có tu trước rồi mà tu theo mấy cái môn khác chứ không phải là không có tu phải không?
Dạ,
đầu tu theo thiền á thì sau đó thôi.
Dạ, theo thâm thiên học mà. Rồi, câu tiếp theo. À, cái câu này có dính tới mở khuyết nè. Thì em sẽ ngồi nghe cái câu này để cho anh Bảo nghe thêm rồi mình sẽ nói thêm ha.
Thưa thầy, vui buồn mê chấp không chẳng về được đâu, làm sao mà không vui không buồn được?
Đó, không vui buồn mê chấp được, vui trong cái cảnh bên ngoài đòi hỏi. Vui tối nay tôi không đi nhảy đầm, tôi không vui. Thấy không? À, buồn là ai không phục vụ đúng mức cho tôi buồn. Thấy không? Mê là tôi thích cái đó, nhất định tôi chỉ thích cái đó, không có thích cái khác. Thấy không? À, chấp là cho ta hay, chê người ta dở. Thì những cái tư tưởng đó nó cứ như vậy nè, nó lần quần ở trong cái máy, nó không có phát triển được. Mà dẹp được vui buồn mê chấp, mở cửa đại quang minh, đi cũng như không đi, mà ở cũng như không ở, sung sướng vô cùng. Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu. Người ta nói tu mới về trời, nói chứ tu làm gì, chấp rồi. Thấy không? Đó. Cho nên mỗi một cái hành động đó là nó có một cái khuyết riêng, nó cuốn cuộn cái tâm thức. Và bây giờ mình liếp biết cái mở tất cả những cái hành động đó. Mình chấp là mình còn hâm hê người ta chuyện này chuyện nọ, tôi sẽ trả thù, tôi sẽ làm này làm kia làm nọ. Cái đó là cái chấp, không có phát triển được. Cái đó khổ suốt đời và không có phát triển được. Phải mở rộng cửa. Người ta giúp tôi giúp họ. Nghĩa ân rõ rệt. Không làm cho người ta buồn vì tôi. Phải nhớ cái câu đó. Người ta đã để cho tôi qua lọt được một cái lưới đau khổ, tại sao tôi ràng buộc một cái lưới đau khổ cho người ta kẹt? Tôi con thú hay là con người? Hiểu chỗ đó, mình phải mở ra. Ân nghĩa rõ rệt. Không nên làm cho người ta kẹt. Thế làm cho người ta kẹt đó, thì cái đại họa của mình đã giải tỏa được, nó sẽ dồn dập trở lại, nó đè đạo, không phát triển. Có luật đàng hoàng. Không có người nào tránh khỏi cái luật của vũ trụ. Mà có hay gì hay, giỏi gì giỏi, kể cả Tôn Ngộ Không cũng phải đào hạt.
Cái này hay lắm nghe anh Bảo. Em sẽ nói sâu hơn về cái khuyết. Thì rồi mình cũng nói về cái khuyết ha.
Ừ.
Trong cái cơ tạng của mình á, thầy nói là tâm tạng, có nghĩa là trong cái cơ tạng của mình và trong cái nội tâm nội thức của mình, nó có những cái khuyết. À, ngay cả sáu cái luân xa mình cũng là những cái khuyết, ngũ tạng mình cũng có khuyết, tất cả những cái gì trong cái bản thể mà mình chưa mở ra đó là nó những khuyết, nó nằm ở trong cái bao đó, nó giống như cái khóa, nó khóa nó lại.
Ừ.
Hôm trước mình có nói là ngũ tạng khi mà nó khai cái ngũ tạng nó tách ra rồi á, những cái đó nó mở ra, nó phát sáng á, là một cái khuyết nó được mở. Mỗi một cái nó mở đó thì lại mở cái khóa đó ra thì nó tung ra thì nó sáng. Những cái đó là những cái khuyết. Những cái khuyết đó khi mà ra rồi nó rất là tròn trịa. Thì có những cái khuyết giống như là khuyết tham sân si, những khuyết mà mê chấp, những cái khuyết mà làm cho mình từ tối đi tới sáng á, có nghĩa là những cái tánh xấu của mình á, mở nó cho nó đi ra đó. Tại vì những cái đó là mình mở cái chìa khóa ra. Ha, cái mở cái khóa nó khóa lại, nó đang khóa mình lại, nó đang cột mình từ cái ngũ tạng tới cái bộ đầu của mình cũng vậy, cũng đang bị khóa lại. Đó là những cái khuyết nó siết lại. Mà khi mình mở cái khóa đó ra thì nó tung ra. Nó tung ra thì nó mới phát sáng. Đó là do là những cái khuyết. Thì khi mở cái khuyết ra rồi cái tâm mình nó mới yên. À, cho nên nãy thầy mới nói là cái khuyết nó xuyên, nó cuốn cuộn trong cái tâm thức của mình là vậy đó. Nó làm cho mình khó khăn, khó chịu. Tánh tình mình cũng có khó khăn. Tất cả những cái gì tới với mình cũng không chịu. Những cái đó là nó còn kẹt ở trong cái khuyết. Mà khi cái khuyết nó đã tranh chấp những cái gì mà xấu, đến từ cái trượt đi tới cái sáng, từ cái thanh cái trượt tới cái thanh và cái tối đi tới cái sáng, những cái gì mà nó nằm ở trong cái sự tối tâm mà mở ra thì nó ra được một cái khuyết. Đó là cái khóa đã khóa lại. Mà cái chìa khóa mở khuyết đó là niệm Phật. Thầy có nói
chỉ có hành mới mở được thôi.
Dạ, chỉ có hành mới làm được. Và trong cái cơ thể mình nó có ba giới thượng trung hạ, những cái khuyết đó phải mở ra. À, thầy nói từ cái ngũ tạng đi lên tới các cái điểm của mình, giống như là ở ngay cái cật rồi lên tới cái ngọc chẩm, đi ra bộ đầu, cái bồng lai, rồi trung thiên, rồi nhân gian, tất cả những cái khuyết nằm ở trên cái xung lưng xa đó phải được mở.
Nhiều khuyết lắm à?
Nhiều lắm trong cái bản thể mình, hãy cái khai thông có nghĩa là mở khuyết đó.
Anh đã có ông kia ông hỏi gì cái khuyết mà minh tâm kiến tánh à?
Đó thì khi mở hết cái sáu cái luân xa đó thì mình mới minh tâm kiến tánh được, mình mới đứng trên cái ngũ hành được. Nó thành Phật. Đó là ông Phật, ông mở những cái khuyết đó đó. Khi mình mở được một chút xíu gì đó thì mình, trong cái tâm mình, tại sao thầy nói thiền gì là thiền, nhưng mà cái tâm phải mở và cái tâm phải được sửa. Cái tâm mình không sửa, cái tánh mình không sửa rất là khó. Dù mình nói có được cái này, mình có cái kia, mà cái tâm mình chưa sửa, cái tánh mình chưa sửa, vẫn còn bị kẹt trong những cái khuyết.
Không có khai tâm mở trí à?
Chưa được, cái khuyết nó vẫn còn khóa lại, nó còn cuốn cuộn ở trong cái tâm thức của mình, nó vẫn chưa có mở.
Nó kẹt hoài ha?
Nó phải mở ra, thầy nói tất cả những cái gì của mình phải mở ra hết, mở rộng cửa ra. Thì khi đó mới cái khuyết nó mới được mở, thì nó mới tròn chị ạ.
Phải hành giải thành lọc liên miên ha.
Dạ, cho nên tất cả những cái gì mà nó xấu xa đó là mình phải bỏ đi, mình không có được rước vô. Những cái gì đó là xấu thì mình phải bỏ ra. Mà nếu mình
không có, mình không làm cho người ta kẹt ha.
Dạ, không có được làm cho người ta buồn, không làm cho người ta buồn vì tôi ha. Cái đó mình không có được làm.
Nói nghe nhỏ nhẹ quá ha.
Mình không có được.
Cho nên cái không có được làm cho người ta kẹt.
Cho nên đâm ra đó thầy nói niệm Phật thì mới làm được cái chuyện đó. Đó là cái mật khuyết ha. Mật khuyết đó là mình mở được cái khuyết, nó đi ra tròn trịa đó. Cái phần hồn mình đi ra tròn trịa, cái môn đi trong nó đi ra nó cũng tròn trịa và nó sáng là vậy đó. Cho nên tại sao mình còn nằm trong cái khuyết, có nghĩa là cái sự tối tăm mình vẫn còn, và cái viên ngọc của mình nó vẫn còn tối. Là tại sao tôi có ánh sáng mà tôi tối, tôi không hiểu. Là tại như vậy đó, cái khuyết mình không có được mở, cái khai tâm mở trí của mình chưa có.
Ừ, hồi đó không hiểu cái khuyết hay nhạy đi mà nghiên cứu mấy cái này mới biết cái khuyết là gì. Thì hồi đó thầy cứ nói khuyết mà mỗi lần dịch tới chữ khuyết không biết dịch làm sao, thầy không hiểu.
Mới đầu em cũng hiểu là khiếm khuyết, em nghĩ là khiếm khuyết nhưng mà không phải.
Cái chữ này nó không phải chữ đời.
Dạ.
Chữ này nó là hoàn toàn 100% đạo mà ngoài đời nó không có. Hình ra mình hồi đó mình dịch tới cái chữ này bị kẹt, không biết, không hiểu nó là gì mà sao hồi đó không hỏi thầy ha.
Thầy nói tôi có... Trong cái clip mà em đã làm rồi đó, là cái clip về học hỏi đó, thầy nói là tôi, ông Phật ông nói để cho cái chỗ cho người ta hỏi. Ông chờ một chỗ để cho mình hỏi.
Mình tại... không hỏi, ông đi luôn.
Hỏi ông nghĩ mình hiểu rồi.
Ông biết mình không hiểu nhưng mà thôi, không có trình độ thôi ông đi.
Rồi, cái thầy nói là ông Phật là ông mở toàn khuyết, có nghĩa là ông ra hết á, ông mở banh hết á, tất cả đều phai phá hết, những cái đó nó khai mở hết, nó sáng hết, thì chỗ nó sẽ mở toàn khuyết.
Chỗ nào mình nhốt ông là ông mở hết ha.
Ông mở hết, ông mở banh ra rồi ông mới đi ra được. Cho nên tại sao ông nói là ông bước ra đó, ông bước ra được đó là khi mà nó kết tụ được Mô Ni Châu rồi, cái thanh thai rồi đó, cái phần hồn nó mới nương nhờ đó mà nó ra. Ban đầu cái Mô Ni Châu nó ra là cái cục ánh sáng nha, sau này từ từ nó mới kết tụ thành tay chân ha. Nó cũng phải có những cái bước đi tới, chứ không phải là khơi khơi mà nó đi tới, nó phải kết tụ. Và ông Phật khi mà nó kết tụ rồi đó, khi mà ông Phật muốn ra khỏi bản thể, ông phải ông bay được, ông phải học bay, ông phải học phép, ông học ông mới bay được nha, chứ không phải là nói tôi đi ra rồi là đi được, không được, chưa, ông phải học. Cho nên tại sao có Phật sự là vậy đó ha. Cho nên Phật sự có nhiệm vụ gì, bây giờ bay nè. Vừa đi ra khỏi xác bay.
Dạy phép
tắt, dạy phép, dạy cho mình tất cả những cái điểm đó, để khi một người ông Phật ông đi ra, ông mới đi ra ông đâu có biết bay, ông phải học bay á, ông học bay á. Cho nên mình hiểu á, nếu mình nghe kỹ rồi mới nói ông phải ông Phật, ông bay ra khỏi bản thể là ông bay liền, không có ông phải học. Ông muốn học phải có Phật sự hướng dẫn. À, tất cả những cái đó đều phải có Phật sự.
Khóa điều luyện ghê gớm à.
Dữ lắm à, điều luyện mà, thế nên thầy nó mới dày công là vậy đó. Từ
chứ không phải nó muốn bay bay ha.
Không phải, nó tự nhiên bay ra tôi bay liền, đi đâu biết đi đâu, phải có Phật sự hướng dẫn đi ra khỏi cái xác làm cái gì, bay như thế nào, phép như thế nào rồi ổng mới sử dụng được. Cho nên tại sao mình có Phật ấn là vậy đó. Ha, mình có Phật ấn, mình có ấn tâm mũi nè, bắt lên hồi thành thần, bấn ấn quan âm, đó là những cái phép đó, nhờ Phật sự thì lúc đó thầy mới hiểu được những cái đó là những cái phép để mà ổng đi ra, để ổng gặp trừ ma em quỷ, là những cái đó ổng biết hết. Ổng chỉ cứ niệm Phật ổng đi ra, thì nhờ những cái Phật sự đó ổng mới có những cái phép đó, ổng mới đi ra được, ổng mới bay được. Chứ mà ngồi đi ra giờ bây giờ bảo cái tưởng tượng mình đi ra cái mình bay bay vòng mình biết đi đâu á.
Bây giờ phải chết thành có tay có chân đàng hoàng chứ không ấy đâu có đi được, không có hình dạng đàng hoàng đâu có được.
Giờ ánh sáng đi ra nó cũng đã đi ra rồi, nhưng mà khi mà kết tụ thành tay chân bắt đầu bay thì phải học. Ha, cái gì cũng học, học từ trong ra ngoài, thầy nói mà tập ở trong này cũng học, đi ra ngoài cũng học.
Đi ngược lại mà cũng phải học hết, đâu có phải tự nhiên đâu.
Học hết. Cho nên mình nghe những cái này mình rất là thích, mình hiểu được nhiều hơn đó, mình mới hiểu à, muốn trở về, muốn trở về với cương vị một cái phần hồn là phải qua rất là nhiều cái giai đoạn và phải học từ nhà thấp đến cao, chứ không phải là không có học, phải học.
Thành ra một kiếp người có 60 năm không có đủ gì hết.
Có chút xíu à ha.
À, ngắn ngủi, bởi vì ông thầy ông nói kiếp người ngắn ngủi 60 năm đâu có học được bao nhiêu. Bởi vì ông thầy ông mấy ngàn năm mà không mới xong.
Cho nên mà ông Phật mà xuống đã là ông Phật rồi, khi ông xuống nhanh lắm. À, nhớ để ý nè, ông Phật Thích Ca đi vô rừng có 6 năm đi ra rồi là thành Phật. Ông Phật của mình nè, đi vô cái ra cái 6 tháng đi ra, ông Tư 6 tháng đi ra, ông đi vậy đó. Nhưng mà ông Tư đi, thầy nói là ông Tư đi mất mấy năm nha, đi chơi. Ông Tư không có hiểu á, ông Tư ban đầu là tại tu theo kiểu trưởng A Nhi đó, ép cái phần hồn xuống rúng đi ra đó, cho nên năm ra ông Tư mất một cái thời gian đi chơi. Còn ông thầy là ông ra đó, ông nhờ ông Tư, trời, ông Tư cũng là Phật sự ông thầy đó, đi ra hướng dẫn cho ông đi lên, gặp rồng thì không có được nhảy vô. Đó là những cái đó là ông thầy ông cũng nhờ những cái ông Phật đi trước. À.
Ông Tư đã khổ công tìm ra cái đường lối mà ngắn để cho mình đi khỏi mất công đi lòng vòng.
À, cho nên đâm ra mình được hai cái người mà đi trước mà nói hết những cái gì cho mình nghe để mình hiểu được. Cái đó không gọi là lý thuyết nha, cái đó gọi là những cái triết lý mà mình phải hiểu. Tại vì thầy nói mình phải nghiên cứu thật xa, thật sâu là như vậy đó. Mình phải hiểu sâu xa như vậy đó, mình mới hiểu được à, muốn kết tụ thành một cái phần hồn nó phải như thế nào. Tại vì mình học mà mình tu mà mình không hiểu đó, mình sẽ lờ mờ, mình cứ tu hoài, mình ngồi hoài. Thầy nói ngồi thiền không phải là đủ, còn có phải sửa tâm, sửa tánh, còn phải nghiên cứu.
Có nhiều người không hiểu giữa phân biệt giữa cái lý thuyết và cái pháp lý nó như thế nào. Thành ra mới bị lẫn lộn, nhầm lẫn ở đó. Mỗi lần nói tới pháp lý là nói là lý thuyết, nhưng mà không hiểu tại sao kêu là lý thuyết mà tại sao nó là pháp lý. Cái người mà không hành mà chỉ nói không á, nó mới trở thành lý thuyết. Nên là không có nắm những, mà người vẫn thực hành tu thiền mà vẫn nghiên cứu pháp lý thì nó khác. Nhưng mà cái đó ít người để ý, thành ra họ bị nhầm lẫn ở trong cái đó.
Cho nên thầy có nói trong các clip học hỏi đó, ông thầy nói rất là hay nha. Rất là hay. Thầy nói là mình á, vừa nghiên cứu cái thực hành, vừa nghiên cứu những cái gì mà minh triết, cái lời chân lý mà ông thầy ông ban tới cho mình là mình phải hiểu. Chứ bây giờ tưởng tượng mình ngồi thiền hoài đây đâu có sáng sủa gì đâu, đâu biết gì đâu. Thiền hoài mà chưa có xuất ra, làm sao hiểu, đâu có hiểu gì đâu.
Mà không có khai tâm mở trí, cái tí mình cũng không có mở, mà cái tâm mình cũng không khai nữa.
Nha. Thí dụ như ví dụ như mỗi người mà thiền mà giỏi thì xuất ra khỏi bản thể là đi học đạo bên trên, là tất cả mọi người đều có thể làm được như vậy á, thì không cần cái gì hết, không cần ông thầy. Không cần ông thầy, tại lên đó là có Phật sự hết rồi. Nhưng mà cái điều đó không phải dễ.
Nhưng mà bây giờ trước khi mà muốn đi ra là phải cần ông. Tại vì ông dẫn đường cho mình đi từng bước một, mà tới lúc mà mình đi ra được, chứ từ đây tới đi ra được đâu phải là đơn giản, đâu phải có cái pháp này là làm được đâu. Có nhiều chuyện mình phải hiểu, nhiều chuyện mình phải làm, mình mới làm đúng chứ. Ông dạy mình biết bao nhiêu mà mình áp dụng được bao nhiêu, làm sao mà đi ra được. Thành ra từ nội, từ trong cái bản thể mà đi ra được để cho Phật sự dạy là cái điểm đó là nó cũng khó khăn vô cùng rồi. Thành ra thầy nói thầy lót đường cho mình đi từ đây tới thiên đàng là vậy. Đi lên trên ông cũng còn nhắc nhở trước, là ra khỏi bên kia bị ma quỷ quánh là phải làm sao. Ông cũng dặn trước khi mà Phật sự dạy là cũng có những cái chỉ dẫn rồi, chứ đâu phải là không nói gì.
Ngay cả từ năm 78 trở về trước á, những cái băng của ông thầy nó cũng khác rất nhiều. Cái trình độ của ông thầy á, đã là Phật cái thời điểm đó rồi, mà vẫn từ năm 78 trở đi là ông học tơi bời qua lá. Ông học rất rất là nhiều. Những cái lời của Thượng Đế xuống Kim Thân Cha là ông thầy ông học vô một cái rào hết. Từ những năm 70-80 trở đi là ông thầy ông nói khủng khiếp lắm. Ông còn phải học, sao mình không học được. Mình cũng học thê thảm chứ không phải là không học. Cho nên nghe băng là phải nghe như vậy, nghe để hiểu thêm, để cái trí mình mở hơn. Chứ mình ngồi thiền không mà mình không có đạt được cái gì hết. Chỉ có cái sự thanh tịnh là cũng đã cần thiết lắm rồi. Nhưng mà mình chưa có sáng suốt là tại vì mình chưa có ra khỏi bản thể để mình thấy hết mọi chuyện, để mà mình mới đi học đạo bên trên. Những cái tia sáng của Đức Phật mới dạy mình được, mình mới về đây, mình mới giáo huấn được cho cái bản thể mình. Chỉ nói bản thể mình thôi, chưa có nói xung quanh. Chứ đừng có nói là mình không có nên nghe những cái lời thầy nói. Những cái gì ông nói lại là ông nói tôi để cái ngàn cuốn băng. Nhưng mà thật sự nó nhiều hơn cái ngàn đó. Là mình phải học, phải nghe là như vậy đó.
Ông kêu mình nghe đi nghe lại hoài chứ đâu phải. Mình biết mày đừng nghe. Nói gì ta giảng, tụi bay đừng nghe. Ông đâu bao giờ nói câu đó.
Dạ, bây giờ cứ tưởng tượng đừng nghe gì hết đi. Thì mình không biết gì không. Thì mình đừng nghe gì. Dạ em với anh Bảo không nghe gì hết. Không biết gì không, đâu biết gì đâu. Giờ người ta hỏi gì không biết gì chứ. Hỏi anh Bảo cũng không biết luôn, tại vì anh Bảo không có nghe đâu mà biết.
Ra cái gì như ông nói là ông cứ dặn phải nghe đi nghe lại, rảnh là phải nghe. Trong cái chương trình mà ông nói đặt ra 3 tháng rảnh là ngồi thiền, rảnh là nghe băng.
Nói rõ ràng vậy mà người ta không có nghe hết, cho nên người ta cứ
không nghe. Sao mà nghe được những lời nhắn nhủ đó, làm sao hiểu được cái đường lối là tu phải như thế nào.
Cho nên ai mà giữ cái khóa này rồi, thật sự mà nói á, là không có nói bậy bạ đâu. Em dám chắc không có nói bậy bạ, tại vì đã nghe hết những gì mình đã cho nghe rồi, cho nên không có nói bậy bạ. Những ai mà không hiểu thì họ sẽ có thể nói được. Còn mình là ở khóa này là hiểu quá nhiều, nghe quá nhiều rồi, nghe quá nhiều băng rồi, thì mình không có nói những cái câu đó. Thường thường những cái câu đó là nó nằm trong khóa này nha, em dám chắc.
Thì có
chắc chắn luôn.
Có luồng điện lạ là biết liền.
Rồi câu tiếp theo ha. Coi cái câu này. Có người nói chim bao mình thấy khỏi âm, có phải là mở bộ đầu phía sau hay không? Cái này không phải, chắc chắn là không phải. Tất cả những gì của Bobby á, là phải thực hiện rõ ràng và thấy bằng trực giác. Có nghĩa là sao? Thầy nói á, phía sau á, là địa tiên giúp mở phía sau. Phía trước là thiên tiên. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình ngồi thiền á, những người mà mở phía sau á, họ thấy cái cõi âm, họ thấy những cái phần mà dục, những cái phần gì mà về cái sự dơ giấy á, là nó có ở phía sau nó mở. Mà ngồi thiền thấy nha, chứ không phải chim bao. Rồi, chút xíu em sẽ phân tích chim bao như thế nào. Còn cái phía trước á, thì họ thấy những cái cảnh. Nhưng mà những cái đó thầy nói là những cái đó là họ mở cho mình thôi. Đó là họ giúp cho mình mở, cho mình thấy những cái này những cái kia. Đó là họ giúp cho mình mở. Đó là thiên tiên họ giúp cho mình mở phía trước, cho mình thấy những cái cảnh đẹp. Đó là những cái cảnh giả, thầy nói không phải của mình ha. Còn cái chim bao, cái chim bao mà thấy cõi âm á, là khác. Có những cái á, có thể là thực hiện những cái cuốn phim của mình, những cái tiền kiếp của mình, mình làm những cái gì đó liên quan tới cái chuyện đó thì mình sẽ thấy thực hiện là những cuốn phim. Hoặc không thì trong quá trình mà cái vía nó chạy đó, mình cũng đã từng nghe những cái clip mà thầy nói cái vía nó chạy á, mà nó đi xuống dưới hỏa ngục, nó cũng thấy những cái cảnh đó. Cái vía nó chạy nó cũng thấy những cái cảnh đó. Ví dụ như thấy những cái phần tra tấn, tra khảo khủng khiếp cũng có. Đó, hoặc là mình thấy những cái cuộc chiến tranh mình tham dự, cái đó là những cái đó là những cái tiền kiếp của mình, hoặc là cái vía nó chạy thôi nha, cái đó không phải là mở bộ đầu phía sau ha, phải phân biệt rõ ràng cái này.
Mấy người mà bị mở bộ đầu phía sau thầy nói thiền nó phải kéo nó lên cái đỉnh đầu á.
Dạ.
Để cho nó đóng lại cái đó.
Đó cái khuyết đó nó bị mở bậy đó. Cái chỗ khuyết đó nó mở bậy đó. Mở người ta mở đó. Ta mở là ta sáng, người ta mở chỗ đó là người ta sáng và thấy những cái phần phía trên thì người ta mở là đúng, còn cái phần sau mà mở trước là không có đúng. Cái đó là địa tiên họ giúp mở ra chút xíu thì thấy những cái chuyện bậy bạ thôi. Thì cái đó là mở bộ đầu mà phải ngồi thiền thấy nha.
Phải đóng lại cái đó, phải kéo.
Phải đóng lại, kéo lên đỉnh đầu. Ha, cái đó là chim bao không có tính. Chim bao vô gì không có tính, chỉ có biết cái vía nó chạy lên chạy xuống vậy thôi.
Ví dụ như không có xài chim bao.
Nhà chim bao là ví dụ như mình thấy nhiều khi mình đi tới cái chỗ đó dơ giấy sạch, không có sạch sẽ thì cũng là do cái vía nó chạy tuốt ở dưới đó, nằm ở dưới tà lưng chảy xuống là nó cũng dơ giấy lắm. Thấy những cái nơi mà sông nước mà dơ giấy cũng vậy. Còn những ai mà thấy được những cái sông nước sạch sẽ thì cái bộ dưới này nó cũng sạch sẽ đó. Còn đi lên cao chút xíu thì đẹp đẽ hơn ha. Thấy núi thấy non, thấy trăng thấy sao thì những cái đó là đẹp đẽ, có màu sắc. Những cái đó là đi lên.
Thấy trời sáng chứ không phải thấy trời tối.
Dạ, thấy trời phải sáng nha, là nó đi lên từ bắt đầu ngực trở lên là thấy sáng rồi đó. Còn ở dưới đó thì nó tối.
Phần lớn là thấy nằm chim bao thấy trời tối nhiều hơn là trời sáng nha.
Dạ đúng, cái đó đúng. Và không màu, từ những không màu hoặc là không có màu thì nó lên tới cái màu.
Trời sáng thì màu đẹp lắm ạ.
Dạ, cái đó cũng chỉ là chim bao thôi ha, cho nên cái vía nó chạy lên chạy xuống thôi.
Không kể, như gì không dài.
Rồi, tiếp tục. Ở đời mà không cho Phật tánh xuống thì làm sao ổn định được? Hồi nãy có dính tới cái chỗ mà cái khối quần tiên hội ha. Bây giờ mình cho nghe cái này nha.
Phải thanh tịnh chứ. Cho nên nhiều người chưa đạt cái gì mà xưng hô ta là Phật. Phật không có xưng hô. Đạt thanh thì ở trong trường cũng vẫn là thanh. Ở trong cảnh vợ chồng nhưng mà nó tâm Phật. Đó. Nó ở trong cái cảnh vầy xéo cuộc đời nhưng mà vẫn tâm Phật, nó mới cứu độ được. Cho nên nếu mà ở đời mà không có cho Phật tánh xuống đó, làm sao ổn định? Ai cũng gây lộn hết thì đâu có làm việc được.
Có người này người kia người nào, ở trong đó là thành Phật tiên lẫn lộn chúng sanh để cứu độ chúng sanh. Nếu mà không có Phật tiên giáng thế làm sao cứu độ chúng sanh được? ai cũng ác dữ, ai cũng ác trược hết thì cái thế gian nữa tiêu hết rồi. Cho nên có người thiện, có kẻ ác. Còn thiện ở trình độ nào? Siêu thiện hay là thiện giác? Nó có mỗi cái cấp thiện khác nhau, mỗi sự sáng suốt khác nhau.
Ha, anh Bảo nói thêm đi.
Thì thầy nói là có những người phải cho những người có Phật tâm Phật tánh đúng mới ảnh hưởng lẫn nhau, chứ nếu mà cho xấu khúc không thì nó gây lộn, sao học hỏi được. Thì nói tiếp đi.
Cái câu này anh Bảo không có để ý nè. Thầy nói đó, khi nó cánh vợ chồng mà nó tâm Phật, cái cảnh giày xéo ở đời mà nó tâm Phật thì nó mới cứu độ được.
Thì nó đạt thanh rồi, nó ở trong trượt, nó vẫn thanh, nó mới cứu độ được.
Nói ai?
Phật á.
Phật nào?
Thầy á.
Đó, nó là nói ông thầy. Thật sự mà nói mọi người cũng có cái Phật tánh, cho nên nhiều khi mình cũng nhường nhịn vợ chồng, cái đó có, cũng có giúp cho vợ chồng. Có những người mà chồng vợ mà không có tu cũng khó khăn lắm, thì cũng phải có những cái Phật tánh đó. Nhưng mà mình nói ở cái Phật tánh là ở cái mức độ mình thấp mà thôi, là tại vì mình cũng phải hy sinh, cái đó là bình thường. Đối với người tu là cái đó bình thường. Người đời cái đó cũng ghê gớm, nhưng mà người tu rất là bình thường. Nhưng mà ông thầy á,
ông thầy ông đạt thanh.
Ông là ông đạt thanh, ông Phật là ông đạt thanh, trong trường mà ông vẫn thanh. Đó. Cảnh vợ chồng, tại vì á, thật sự mà nói sau này có những cái câu hỏi sau này á, là có người hỏi chứ, ủa gì vậy thầy, tại sao thầy có vợ? À, thầy cũng có hỏi cái câu đó. Từ từ nha, sẽ ra tới, từ từ sẽ có người hỏi. Thì cái đó cũng có cái trường hợp đó, thầy cũng có nói như thế nào, thì từ từ mọi người sẽ nghe tới. Thì á, thầy nói là vợ chồng thì mà tâm mới là tâm Phật, tại vì ông không có ở với bà Tám. Ha, ông chỉ sống giống như cái hình thức thôi. Ông có trả lời những cái câu rất là hay, nhưng mà em không có nói liền, tại vì cái bài đó sắp ra ha. Cho nên đâm ra cảnh giày xéo đời mà tâm ông vẫn là tâm Phật thì ông mới cứu độ mình được. Ông coi mọi người giống như là ông, và ông thương mọi người như là ông, và ông muốn thương quần chúng, thương đại chúng nhiều hơn là thương một người. Ông có cái tâm đó. Cái tâm đó là cái tâm từ bi mà quảng đại đó, cái tâm của ông đó. Cho nên đâm ra người ta cũng có thắc mắc cái câu này. Nghe nói là nói ổng mới nghe. Còn mình cũng có.
Đạt thanh rồi.
Ổng đạt thanh. Cho nên khi cái câu nói của thầy ấy, mình nghe phải nghe thật kỹ. Khi nào ổng nói ổng, khi nào ổng nói mình. Cho nên nhiều khi ổng nói ổng mà mình tưởng nói mình. Mình tưởng có chút xíu ổng thôi. Mình có chút xíu ổng thôi nghe. Cho nên mình đừng có nghĩ là cái đó là của mình, cái đó của ổng. Nhưng mà mình được một phần của ổng cũng là hay rồi. Đó, cái câu tiếp theo cũng nói Phật thanh tịnh là Phật tánh. Bây giờ em cho nghe thanh tịnh là Phật tánh ha.
Còn mình nhìn ôi, chỉ này hay. Lấy kiến hiển vi dòm, cái mặt ông này cũng là hay. Tổ chức tinh vi quá. Có sợi tóc, có cọng mắt, có ý lành, long lanh đủ mọi chuyện, cấu trúc từ siêu nhiên đến. Rồi thể hiện đấy, mình nhìn hay vô cùng. Đói bụng ông biết, no ông biết, vui ông biết, buồn ông biết. Cái biết nó ở đâu? Cái biết nó mầm mống từ đâu mà nó sanh ra cái biết? Từ mầm mống, từ đại thanh tịnh mà ra. Tất cả chấn động xung quanh rồi, nó hỏi vô đó nó biết. Mà cái biết đó nó liên hệ từ cả đại thanh tịnh xuống thế giới. Mới truy tầm cái nguồn gốc, Phật tánh con người đều có. Thanh tịnh là Phật tánh. Và Phật tánh có rồi hiểu tất cả. Cái lớp đó gắn sẵn trong khối óc, gắn sẵn trong cơ tạng của mình. Mà mình không chịu học. Cả ngày cứ tôi lo đi học, mà học cái gì? Bà vợ trong này không chịu làm, mê chấp không chịu giải, mà cứ ôm mê rồi tạo chấp nữa. Giải mê phá chấp rồi mới chịu làm việc cho mình. Dẹp bỏ sân si mới làm việc cho mình. Thức hòa đồng nó mới mở. Cứ ôm mê, ôm chấp, tạo sân si thì thức hòa đồng đâu có nữa. Thành nó tự trói buộc mình trong một xó và không phát triển. Lúc đó là trời, trời cũng không cứu. Có trời mà mình không tới gặp. Mình làm trời mà bỏ ghế trời luôn. Mình làm Phật mà bỏ cái thanh tịnh của Phật luôn. Còn làm người mình bỏ luôn tình người nữa. Thành nó ngu luôn.
Giờ anh Bảo nói thêm. Thanh tịnh là Phật tánh.
Thì cái gốc thanh tịnh, cái vốn thanh tịnh của mình có, ai cũng có Phật tánh ở trong mình, nó bị che lấp. mình lo mình bành trướng cái chuyện mê chấp ở đời thì cái vật tánh mình nó bị che lấp.
Rồi cái câu tiếp theo nhờ anh Bảo mở cái micro này ra, cái câu này rất là hay, em muốn bạn đạo phải tham gia. Rồi tới cái bài của anh Bảo, rồi anh Bảo mở mic giùm em.
Rồi.
Cái câu này đó là từ một bạn đạo đặt ra trong cái tuần này. Tuần này có gì đặc biệt chắc ai cũng biết. Bạn đạo này hỏi tại sao là đám giỗ thầy mà được đốt nhang. Tại sao đám giỗ thầy được đốt nhang? Rồi tại sao lại cúng vái? Thì bây giờ em muốn đố mọi người, ông thầy nói đốt nhang là cái gì? Ông Tư nói sao? Và ông Tư cứ khuyên mình như thế nào? Đốt nhang người vô vi là đốt như cái gì? Hai câu hỏi nha. Ông thầy nói đốt nhang là cúng cái gì? Và ông Tư có khuyên mình người tu vô vi đốt nhang là làm sao? Trả lời nha. Bạn đạo tham gia nha.
Chị có ý kiến là ông Tư, thì chị nhớ ông Tư thì dạy mình đốt nhang là mình bắt cái ấn Quan Âm là mình co cái lưỡi mình lên là cử hương tán. Đúng không? Không biết đúng không, nhớ vậy.
Rồi một câu, còn ai nói nữa không? Ai nhớ không?
Em nhớ là thầy nói đốt nhang là xoay hồn.
Xoay hồn ha.
Rồi một chuyện, rồi tới ai nữa?
Đúng
rồi. Rồi nói đi không sao, rồi hồi mình có câu trả lời mà. Rồi tiếp tục.
Ai muốn đóng góp?
Đốt nhang là cúng con ma.
Đúng rồi.
Ở trong cái Á Âu Tương Hội năm 96 ở Thái Lan.
Cúng ma.
Tính nói Thành, Thành có giữ cái khóa đó. Dám chắc luôn, phải không?
Ừ, cúng ma.
Không? Thành có giữ khóa đó không Thành?
Đúng
không,
rồi, đúng
không,
rồi.
Mình không giữ khóa đó.
Nhớ thầy nói đốt nhang là cúng ma.
Rồi, tiếp tục. Tiếp tục nha. Còn ai nói gì nữa không? Trời ơi, con
nhưng
nghe
mà trong cái lễ khánh thành thiền viện kỹ thức thì em thấy thầy có cầm nhang lên.
Đúng rồi, rồi mình sẽ nói tiếp.
Rồi thầy còn làm cái rót cái mấy ly
nước đúng. Nước hay rượu có
ba ly.
Đúng rồi, cái đó là cái lễ gì, cái đó là
lễ đó, lễ gì lễ nhớ gì? Không
lễ khai trương hay là khánh thành thiền viện kỹ thức?
Khánh thành, nhưng mà lúc đó thầy đang làm lễ gì?
Lễ trời đất à?
Cúng trời cúng đất.
Em thấy thầy khấn từ rồi. Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống mà.
Rồi có lúc nào thầy thắp nhang nữa không?
Có cái lần ở bên Úc đi là cái thiền viện gì đấy, quốc tế đấy.
Cái đó đó có em có coi.
Có lúc nào thầy thắp nhang nữa không?
Dạ còn, có.
Còn.
Lúc nào?
Thầy đi về thăm ba má của thầy, cái hình ở trong nhà đó, thầy có đốt nhang thì phải.
Rồi tiếp tục.
Có lúc.
Rồi một lần á thì lúc mà ông thầy kể ông Tư nói khi nào mà ổng chết lấy cái chiếu quấn đi chôn vậy đó, lúc mà kêu ông thầy lại bạn đốt tôi cây nhang rồi bạn đi về liền đó.
Mấy cây
nó đúng đi.
Một cây à, nếu ba cây là không được. Một à. Em nhớ là một cây nhang cái gì á.
Một cây hay mấy cây?
Một cây và ông Tư dặn là một cây xong đốt xong cái rồi đi luôn, không được ngồi lại.
Rồi còn gì khác nữa không?
Thầy có chỗ nào nữa không?
Còn chỗ nào nữa không?
Có chỗ nào thầy đốt nhang nữa không? Trong những trường hợp đặc biệt nào thầy đốt
đặc
nhang?
Đặc biệt lắm á nha. Có nè, mấy anh trên đây em biết chắc là có biết nè.
Còn cái nữa không?
Còn cái đại hội.
Đại hội tâm lâm.
Rồi, bây giờ cho nghe ba cái clip này rồi mình sẽ nói tại sao mình nói cái câu này ra nha. Tại vì cái này bạn đạo khiếu nại. Rồi, cái mình sẽ nói thêm. Nhớ nghe kỹ nha, rồi sau này mình sẽ không có thắc mắc.
Tức là qua nhãn là thường thường tối nại cũng đúng nhanh rồi. Đúng cả bó, đúng nhiều lắm chắc là cũng trên 10 cây, 20 cây rồi đó, đúng liên tục. Và ngoài ra còn đốt mấy chục cây đằng cây nữa. Con thấy là khó chịu lắm mà. Về nhà là tức bệnh liền đó.
Cái đó là bí rồi, mình phải hiểu đối phương người ta đang ngỏ bí là cầu xin cũng được, nhưng mình quên đi khả năng của chúng ta là mình lấy cái đó là tin là tin và nhờ sự phù hộ. cũng có những vị ngũ hành thích cái đó và xá vô giúp đỡ họ cũng có. Thành ra ở đời này họ bị tin cái chỗ đó. Còn họ để hình Phật mà thắp nhang lên tôi, để hình Phật mà tâm trong lành hướng về Phật là mới được.
Ngày nào rảnh ăn cơm mình cũng tưởng cha mẹ, thì người nhận được sự ấm áp. Cái cây nhang này nó bay ra bao xa, cái điển không có chạy xa được, cái nhang không có chạy xa. Con niệm Phật hướng tâm về mẹ, đêm đêm con cầu siêu đó là quý hơn con cúng mấy mâm cơm.
Như vậy là không cầu mà đốt nhang cũng
không có đốt làm cái gì. Con soi hồn rồi, con đốt nhang rồi, soi hồn rồi, chạy tốt. Con mình có giờ sai không? Có giờ sai không? Giờ thiền của mình á, giờ thiền là cuộc sống của con. Con làm pháp luân là con hưởng sữa trời. Mà con tưởng tâm về mẹ thì tất cả mẹ cũng nhận như con nhận, có gì đâu. Rồi mẹ còn sống biết con tu rồi mẹ an tâm rồi. Con đừng có đổi pháp mà con đi lạc đường lấy chồng rồi là mẹ sợ.
Con tiếp tục công phu.
Tiếp tục công phu đi, chết bỏ đi.
Nhưng mà tại vì ba con hỏi câu này là cho ba con, tại vì ba con thì nói là má con không nói gì, con hỏi ông Tám vậy nào, nói một câu chắc là gì nhà con. Tụi con nếu mà con không đốt nhang mà con có thể lội, không có
bị... Phải có tâm, không cần hương khói. Hương khói nó bay không xa, kết nghĩa cho ba biết. Tương tối hương khói nó bay không tới mẹ, tâm con mới tới mẹ. Mẹ sanh con ra, luồng điển như nhau, cái trật tự nó phải trở về với nhau, không có sao hết. Còn ba con là đi lề lối xưa, hồi nào giờ ông nội chết rồi ba cúng tới bây giờ ba thấy ông nội không?
Vậy thôi là con biết mà không có đốt nhang thì là con có bị mang tội đâu.
Đâu có bị mang tội. Tâm con hướng về trời Phật mà, cái điển con mạnh hơn cái nhang mà. Tại sao con không sử dụng, con tiếc cái gì nữa? Mẹ chết rồi mình phải sưởi ấm người. Người chết nó lạnh lắm, mình tưởng tới nó là nó phải ấm. Con tu con tưởng là cái điển con chạy.
Nói thiệt cho tới cái ngày mà
vậy là đâu có sao. À, có người ta rước quả rồi không có lo. Không cần, con vui không có gì hết, con vui như mẹ còn sống vậy. Mẹ không có chết đâu. Cũng con cho gia đình cho mấy đứa cháu nó coi là mày có bà ngoại, có bà nội, nó giữ cái lễ phong lễ giáo của gia đình như vậy.
Kính thưa thầy, hôm lễ giỗ tổ của Đức Tổ Sư, thiền đường của chúng con khi cử hành lễ giỗ, anh em bạn đạo có nhiều ý kiến không đồng nhất. Nhiều bạn cho rằng Đức Tổ Sư không thích đốt nhang, không thích nghi lễ, nhưng cũng có bạn muốn thể hiện lòng kính trọng hiếu thảo của mình đối với Đức Tổ Sư bằng cây nhang, ngọn nến, đảnh lễ quỳ lại. Ý kiến của bạn này không đề cập đến việc làm mâm tiệc, ăn uống. Kính xin thầy minh giải cho chúng con một đường lối thích hợp đề cử hành lễ giỗ cho Đức Tổ.
Đức Tổ lúc còn sống cúng ma ngài mới thắp cây nhang. Bây giờ chúng ta biết người được thoát tục đâu có cần cây nhang, cúng ma mới thắp cây nhang. Chính người nào mà có ma trong mình á, là ông Đỗ Trường Hậu thắp cây nhang để trước mặt sắc cam kêu ăn đi. Ăn đây rồi khai công chuyện cho tôi biết. Đừng chập ra người bệnh khai hả? Mời nó ăn cam, thắp cây nhang nó mới dám ăn. Cây nhang là cúng ma chứ là phải cúng Phật. Thì ông Tư đã xuất hồn giải thoát. Thì cần chúng ta tu, cần óc chúng ta sáng, cần sự lành mạnh tiến hóa của chính mình, dũng chí thăng hoa của chính mình, chứ không cần sự yếu hèn. Tôi cũng không cần sự yếu hèn của các bạn. Tôi cần sự dũng mãnh tấn công ông Tám nhiều chừng nào Tám cảm ơn. Bé Tám sẵn sàng phục vụ. Người tu thanh tịnh không sợ người đời tấn công.
Kính thưa Đức Thầy, tại sao ăn vỏ cam với Thầy? Có phải là vỏ chanh là thường Thầy dạy tụi con vỏ chanh là để giải được
không phải tà khí? Cúng ma.
Dạ.
Bị con ma ở trong xác con, bây giờ ông muốn mời con ma ra phải làm sao? Cho dĩa cam, thắp cây nhang, ăn cam đi con. Ăn cam rồi khai sự thật cho Thầy. Nó ngồi nó nhìn chút là nó ăn rồi, con ma nó ăn rồi á. Có cây nhang nó mới ăn, ăn rồi nó khai sự thật tại sao tôi nhập xác người này, đầu đuôi nó khai hết. Lúc đó ông hỏi bây giờ con muốn đi tu hay muốn đánh lộn với Thầy? Con muốn đi tu, con không dám đánh Thầy đâu. Đó. Rồi đi tu rồi ông dẫn đi tu.
Trời, anh Bảo nói thêm đi.
Thầy nói rõ rồi, nói nó tóm tắt lại là cái nhang á, nó cái hương khói của cái nhang nó không có đi xa được. Mình tu vô gì cái tâm mình nó đi xa hơn cái nhang. Tại sao mình lại dựa trên những cái mà nó chậm tiến như vậy? Rồi ông Tư, ông Thầy nói rõ ràng, ông Tư ông nói là chỉ có cúng ma thì mới ông mới lấy nhang ông đốt để con ma nó ra nó ăn. Mà bây giờ ông Tư ông đã thành Phật rồi mà mình lấy nhang mình cúng ông, không lẽ mình coi ông như con ma? Mà bây giờ mình cúng Thầy là cúng ông Tư cũng vậy, không lẽ giờ mình thắp nhang? Ông giảng như vậy là quá rõ ràng, là mình thắp nhang là không khác nào mình không hiểu, chứng minh là mình không hiểu. Cái nhang khói nó không có đi xa bằng cái tâm của mình. Cái thứ nhì á, là Thầy đã nói rõ ràng là ông Tư ông nói là cúng ma mới cúng nhang, còn mình lấy nhang mình cúng ông Phật là nó đâu có đúng được. Ông Phật ông Tư ông đâu cần đó, mà Thầy cũng không cần đó. Nó cần mình tu dũng mãnh đi lên thôi chứ đâu có cần cái đó.
Ông Tư thành là trong cái này Thầy có nói tôi cũng không cần các bạn cúng nhang đó. Thầy có nói rõ ràng.
Thầy có nói rõ ràng, tôi cũng cần luôn. Tôi cần các bạn dũng mãnh tu tiến là cái đó ông cần hơn là mình lấy nhang mình cúng ông. Thành ra mình nếu mà mình thắp cây nhang mình làm dỗ ông Tư là chứng minh là mình chưa có hiểu. Thì bây giờ đây là cũng cái cơ hội để cho mình ôn bài, để cho mọi người hiểu rõ hơn là trong cái giai đoạn đó làm cái gì. Còn thầy những cái giai đoạn đặc biệt là Thầy mới đốt mấy cây nhang cũng như cúng trời cúng đất là cái đó thì Thầy có xài mấy cây nhang thôi, chứ thiệt ra mình...
Nhưng mà hỏi anh Bảo nè, ông Thầy đi mua nhang hay người ta để sẵn ông Thầy ông đốt?
Ông Thầy đời nào đi mua nhang người ta đưa.
Thì bởi vậy, cho nên là bây giờ người ta bài sẵn, ông Thầy không phải đứng lên, ông lấy ba cây đó ông đốt thôi.
Người đưa thì ông đốt, ông cấm gì thôi chứ. Thiệt ra ông không có nhang, ông cũng cúng, ông cũng thờ tưởng tới Phật được vậy, ông đâu cần.
Tại vì mình bản đạo là mua sẵn nhang. Bản đạo để nguyên cái lương, nguyên cái đại hội, nguyên cái lương bự, bự thiệt là bự. Để đó nhang để sẵn thì ông Thầy ông tới ông phải đốt nhang.
Đã ông nhập gia tùy tục, mấy tụi này thì còn nhang quá thì ông thắp chơi cho vui vậy phải không?
Chứ đâu phải là ông đi mua nhang, anh Thầy anh Bảo có thấy ông Thầy đi mua nhang chưa?
Ông có chủ trương, ông có chủ trương, ông có chủ trương. Mà chỉ có lúc mà đám ma ông Tư thì ông Tư dặn lại thắp nhang thì cái đó có. Ông Tư ông còn cái phong tục, còn con cái, còn gia đình mấy ông. Mà ông Tám mà lại đệ tử ruột mà lại không thắp nhang nữa, đã bỏ đi mà không thắp nhang nữa là coi không được.
Cúng tổ vô nhập môn cũng bắt ông Thầy lập đốt nhang
để học lễ, để
học lễ đó.
Bắt ông Thầy phải học cái lễ, cho nên có những cái phong tục đó. Và khi mà dặn ông Thầy phải đợi lại đốt nhang là đi, là để cho mọi người ta nói là ông này dù có phản Thầy đi nữa cũng có thắp cây nhang, không phải lợi xá cái rồi đi, phải không?
Dạ, cho nên đâm ra mình phải hiểu là phải hiểu cặn kẽ. Ông Tư đó rõ ràng ông nói là cử hương tán. Ông nói rõ ràng mà, cử hương tán mà, phải không? Hương là soi hồn, công phu soi hồn. Thì mình đi đó mình mới công phu thì mình điển nó mới nhóm lại, tập trung lại. Cái đó nóng rời gọi là lư hương ha. Cho nên cái này mình sẽ đi theo cái khóa Kinh A Di Đà. Chứ ông Tư đâu có kêu mình, cái đó là ông Tư kêu ông Thầy thôi. Tại vì cái thời điểm đó là ông Tư ông phải sống theo cái thời điểm đó. Còn ông Thầy ông có kêu mình đi mua nhang hay không, cái đó mới quan trọng. Còn ông Thầy chưa kêu.
Ông đâu kêu, ông còn nói bây giờ mà thời điểm này hít nhang khói vô cái phổi hư phổi luôn á.
Dạ, cái clip ở Đức á.
Cái đó có thêm nhiều cái clip này nói về cái vụ đốt nhang này chứ không phải không?
Đó, hồi nãy có nói đó, nhưng mà clip ở Đức thì nói nhiều hơn.
Nói là nhang khói mình hít vô, thời bữa văn minh này khoa học nó chứng minh là mình hít khói vô, sao cái phổi mình nó chịu nổi?
Tại vì mình không có văn minh. nếu mình văn minh là mình nghe là mình hiểu liền, mình có văn minh mình hiểu. Cái thời đại bây giờ là ta đơn giản dọn nhẹ, mình bày ra.
Mình đang đi vô đốt cái nhang lư hương xạ nhiệt mà đốt chưa mấy mấy chục năm mà nó chưa chịu cháy mà mình đòi mình muốn đi tắt đâu có được. Không có giá trị, mình đốt cái nhang thôi, nó không có đi xa. Mình chừng nào mình đốt được cái nhang trước trước sáng mình á thì lúc đó mình cúng Phật mới có giá trị, phải không? Chứ nếu mà mình dỗ ông Tư, dỗ thầy mà mình đốt nhang là không khác nào mình coi mấy ông đó như ma rồi.
Nhưng mà nói gì nói, cái đó là cái quyền ha. Thầy nói là mình chỉ có quyền sửa mình có quyền thôi, cho nên không có được đem cái clip đó ra rồi nói tại sao mình không được mà người ta được. Cái đó không có phải. Cái quyền của mọi người đó là cái quyền. Phải tôn trọng họ, họ muốn gì đó là cái quyền của họ. Mình chỉ có quyền sửa tâm sửa tánh thôi. Ví dụ mình có nhắc á, thì mình nhắc tại sao mà đốt nhang làm gì, ông thầy cũng có nói như vậy thì được. Chứ đừng có so sánh, so đo là tại sao mình tôi đốt không được mà người khác đốt được. Cái đó là cái tánh so đo. Mà tại là thầy lúc nào thầy cũng la mình cái tánh so đo rất là nhiều. Không có nên, anh thấy cái đó là cái quyền của họ, không có sao hết. Họ đốt thì cái đó là cái tâm họ hướng gì cũng được.
Nếu mà họ không biết họ đốt quá thì họ sửa lại. Còn nếu họ thích đốt thì họ cứ đốt rồi, đâu ai cấm được.
Dạ, cái đó là cái quyền của họ ha.
Cái đó mình bây giờ mình đây mình đào sâu chân lý, mình tìm hiểu sự thật. Mà nếu mình ý thức được cái chuyện đó, không cần làm thì mình không làm. Còn nếu mà mình thích làm mình làm, chứ đâu có ai cấm mình được. Cái quyền tự do của mọi người mà, quyền tự do phát triển của mọi người mà, mình không có thể nào mà so đo cái vụ đó được.
Dạ. Rồi em tiếp tục. Ê, anh Bảo tiếp tục. Em kết thúc. Em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Elise. Tiếp tục tuần này chúng ta học bài. Tuần này học bài lý đạo. Lý đạo tình trời không phù hợp, chuyên tu thanh tịnh tự xa rời. Quý yêu thân xác không còn động, sáng tỏ tình trời tự thảnh thơi. Lương Sĩ Hằng. Và xin nhờ các bạn đạo đóng góp. Lý đạo là cái gì? Gọi là lý đạo. Lý đạo là như thế nào? Ai nhớ lý đạo là cái gì không? Không có ai nhớ hả? Không ai nhớ thì cho nghe băng thầy giảng đi. Thầy giảng lý đạo là cái gì? Giờ để tắt kê cho nghe băng nha.
Tình đời lý đạo.
Tình đời lý đạo. Tình đời là nó nhìn bên ngoài kêu bằng tình đời. Nên ông đó ông bận áo có thắt ra vát rồi này kia kia. Mở ông ngồi ghế cho ông nước. À, cái thằng kia bằng áo rách mày đứng đợi tao chút, tôi tiếp ông này trước. Nó tình đời, nó phân biệt. Còn lý đạo á thì hòa ai tương thân với bất cứ giới nào, ai cũng vậy. Mình nhìn họ bằng cái tâm hồn bác ái từ bi. Vì mình người tu người đạo phải biết cái hồn. Mình biết cái hồn thì biết được cái giá trị của đối phương cũng có phần hồn. Mà còn chưa thức, mình phải thương thay vì mình ghét. Thay vì mình phân giai cấp. Mình phân giai cấp làm sao có cái pháp lực để hóa độ cho người ta. Không có nên phân giai cấp. Phải biết thương yêu. Nên thương yêu vô cùng. Cho nên ông trời, ông cho người xuống thế gian để có vợ, có chồng, để học thương yêu. Mà người ta không ai học được thương yêu hết. Cái thương yêu vô cùng của trời Phật không có bao giờ mà ghét được hết. Chỉ biết cái nền tảng thương yêu vô cùng. Mình làm mẹ thấy rõ ràng không, thằng con nó hư gì hư mẹ cũng vẫn thương, không có bao giờ bỏ đó. Cái tình thương yêu của trời Phật nó còn hơn tình của người mẹ mặt đất. Nhưng mà người ta, người mẹ mặt đất đã có sẵn tình thương yêu mà không biết tu, không có phát triển cái tình thương yêu đó vô cùng. Phật tu mới phát triển được tình thương yêu vô cùng. Chứ nhiều người tu vô vi đây, thiền nửa chừng khắp, thức tâm phát triển khắp chừng nào tâm từ bi nó càng mở, càng thức tâm nó phát triển thì nó nhẹ nhẹ, tới lúc đó muốn khắp khắp cũng được, nó hiểu rồi, cũng thức rồi, không có bị nữa.
Rồi, ở trong cái clip này thầy cắt nghĩa cái lý đạo rất rõ ràng. Lý đạo là phải hòa ái thương thân. Mình nhìn mọi người, mình thấy ai cũng có cái tâm hồn như nhau, thành ra mình phải có cái bác ái từ bi. Mình học cái thức bình đẳng chứ không có được phân biệt mà kỳ thị người này người nọ. Nhìn cái bề ngoài không phân giai cấp. Thì thầy cũng nói luôn đấy, cái tình thương của Thượng Đế là nó thương yêu vô cùng, trời Phật cũng thương yêu vô cùng. Thì cho mình xuống đây là mình cũng phải học thương yêu trong cái gia đình nhỏ hẹp của mình. Làm người mẹ con có làm gì thì mình cũng phải thương yêu. Thương yêu tới vô cùng. Vợ chồng cũng phải học thương yêu, nhưng mà nhiều khi mình thực hiện chưa được. Thành ra rốt cuộc là phải cái lý đạo với cái tình thương, nó là tình thương của trời Phật, nó là phải đi đôi với nhau, là nó đúng như vậy. Rồi ở đây thầy nói câu đầu á, lý đạo tình trời không phù hợp là sao? Ai muốn giải câu này? Lý đạo tình trời không phù hợp. Lý đạo tình trời thì mình nói rồi đó. Thì bây giờ những cái gì mà nếu mà mình không phù hợp với cái lý đạo tình trời á, là mình đi tục lùi rồi, mình không có thuận thiên. Thành ra mình là người tu á, mình phải phù hợp với cái lý đạo tình trời. Nếu mình làm những cái chuyện mà nó không phù hợp với cái lý đạo tình trời á, là nó không có đúng đường. Rồi, chuyên tu thanh tịnh tự xa rời. Thế nào gọi là chuyên tu? Ai muốn đóng góp câu này không? Chuyên tu là sao? Chuyên tu là mình chỉ chăm chỉ, mình lo chuyên cần, mình lo tu thôi. Mình lo cái chuyện tu là cái chuyện quan trọng nhất của mình. Mình phải lo cái chuyện tu nhiều hơn cái chuyện đời mới là đúng. Mình phải lắng cái chuyện đời, bớt cái chuyện đời ra là mình cho cái chuyện tu nhiều hơn mới gọi là chuyên tu. Chuyên cần, chăm chỉ, lo tu. Ngoài cái đời đạo song tu, mấy người nào còn đi làm thì phải đi kiếm cơm. Thì cái đó ngoài cái chuyện đi làm của mình, thì mình về mình chỉ lo tu thôi, chứ mình không có lo cái chuyện gì khác. Thì mình phải chuyên tu á, tối ngày mình chăm chỉ mình lo tu á, thì lúc đó mình mới mong mà đạt tới cái sự thanh tịnh, tìm về cái sự thanh tịnh của mình á. Thì mình mới tự xa rời cái cảnh đời động loạn này, những cái chuyện đời mà nó quyến rũ mình á, thì mình mới xa rời nó. Khi mình quay về bên trong, mình trở về với sự thanh tịnh của mình á, thì mình sự xa rời những cái cảnh động loạn ở thế gian. Mặc dù sống ở thế gian nhưng mà mình không còn dính líu cái chuyện thế gian nữa, thì cái tâm mình nó đã tự xa rời rồi. Thì có ai muốn đóng góp thêm câu này không? Duyên tu thanh tịnh tự xa rời. Quý yêu thân xác không còn động. Thế nào gọi là quý yêu thân xác? Quý yêu thân xác là nó muốn ăn cái gì cho nó ăn, nó muốn ăn bao nhiêu cho nó ăn, nó muốn ngủ cho nó ngủ, là mình thương yêu nó hay là sao? Thì quý có quý yêu sao?
Cho nó lo tu.
À, phải lo tu. Tu để gì? Mình quý yêu thân xác là mình lo tu để mình lập lại cái trật tự cho cái tiểu thiên địa này. Lập lại trật tự cho cái tiểu thiên địa này thì mình phân tách mấy cái luồng điển của ngũ tạng nó ra, thì nó không có tác động, nó không có rối nùi với nhau. Nó làm không có cho mình những cái cơn nóng giận, những cái cơn buồn phiền nó tai hại tới cái sức khỏe của mình. Thành ra mình bảo trọng cái sức khỏe của mình bằng cách là mình phải lo tu, lập lại trật tự, mình sửa tâm sửa tánh mình. Thành ra mình không có còn những cái tánh hư tật xấu, tánh nóng giận, tánh buồn phiền, tánh hờn mát, nó gây ra những cái bệnh. Mình hờn mát sinh ra bú cổ, mấy người mà tức giận nhiều mà thành quốc khí thì sinh ra bệnh ung thư. Thành ra mấy người buồn nhiều thì nó thanh phổi, hay là mấy người mà lo âu nhiều quá thì nó cũng hại tim. Thành ra nó nóng giận thì nó đốt gan, thành ra nó đốt cái ngũ tạng của mình. Con người ta cái bản thể sống khỏe mạnh là nhờ cái ngũ tạng, mà mình có những cái mất trật tự nó làm cho cái ngũ tạng của mình nó bị đốt, thì cái máy của mình nó không có chạy bền được. Mình không có bảo trọng được cái sức khỏe của cái thể xác này. Cho nên mình quý yêu thân xác là một mặt nữa, là mình không có được cho nó ăn quá nhiều, nhất là khi mình cái tuổi mình càng ngày càng lớn, nó tiêu thụ không có được nhiều á. Thành ra mình cho nó ăn vừa đủ ấm bụng để nó lo tu thôi, chứ không có cho nó ăn nhiều nữa. Ăn nhiều vô giải không kịp á, là nó sanh ra đủ thứ bệnh á, là mình không có thương yêu cái thể xác này. Không có nói nhiều, nói là lỗ, cho nó nói nhiều quá nó lỗ. Ăn thì cũng ăn vừa phải thôi, nếu mà tu thiền khá lên nữa thì bớt ăn, chỉ còn có một buổi thôi. Thì cái đó tùy theo cái sự tu tiến của mình, nhưng mà mình ý thức là mình phải đem những cái chuyện thanh nhẹ vô cái thể xác mình, chứ không có đem cái sự nặng trược vô làm cho nó động loạn thêm. Thì lúc đó mình mới biết quý yêu cái thân xác này, cho nó được thanh nhẹ. Rồi mặt khác thì mình phải lập lại trật tự của cái thể xác này, trật tự điển quang, để cho nó quân bình, nó không có bị dao động. rồi quý yêu thân xác không còn động, mà khi nó lập lại trật tự rồi, nó sáng sủa rồi thì nó không còn động nữa. Mình sắp công an việc làm cho nhân công ở trong này, mỗi phần nó lo cái phần của nó, thì nó không có lôi cuốn mình ra cái cảnh động loạn nữa, thì lúc đó mình được yên, không còn động. Sáng tỏ trình trời tự thảnh thơi, thì làm sao mình sáng tỏ được cái tình trời? Tình trời thì bây giờ mình cũng nghe thầy giảng về cái tình trời rất nhiều. Tình trời thì bao la lớn rộng, vô cùng tận. Tình trời tận độ, tình trời không thương yêu, không giờ dứt. Thì cái đó mình chỉ hiểu thôi. Nhưng mà khi mà mình không còn động nữa, thì mình thanh tịnh rồi, thì lúc đó sáng tỏ hơn, mình thấy rõ hơn cái tình trời như thế nào. Lo cho mình từng ly từng tí, từ lúc mình sơ sanh cho đến lúc mình chết đi rồi cũng còn tiếp tục lo cho mình nữa. Thì lúc đó mình thảnh thơi, mình thấy mọi việc là do sự trời ân ban, do trời quyết định, thì lúc đó mình không còn lo âu nhiều nữa. Thì lúc đó mình mới đạt tới sự thảnh thơi, mình lo, mình tu, mình giải thôi. Chứ mình không có lo cái chuyện gì khác hơn, mới trở về được với cái sự thảnh thơi. Rồi không biết có bạn đạo nào muốn đóng góp thêm gì không? Nếu không thì chúng ta chấm dứt ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đạo đã tham gia buổi tu học ngày hôm nay nha.
Cảm ơn
bà.
Cảm ơn
anh Thảo, cảm ơn Ali.
Dạ cảm ơn.
Sẽ tuần sau.
Dạ, thứ bảy.
Thứ bảy. Nghe kênh A Di Đà nha.
Hay lắm lắm.
Rồi.
Hay lắm lắm luôn.
Hay lắm luôn. Bye bye.
Bye bye.